Chương 88, Hoắc Khứ bệnh truy sát Ma Ảo Đồn, Mông Cổ đại tướng quân cản đường. Ven đường một đầu mà thôi. 2, chương 88, Hoắc Khứ bệnh truy sát Ma Ảo Đồn, Mông Cổ đại tướng quân cản đường. Ven đường một đầu mà thôi. 2, vì cái gì? Vì cái gì hắn tổng có thể tìm tới ta? Đã nói xong tuyệt mật lộ tuyến, thật là ác ma này vì cái gì có thể cùng lên đến? Mạo Đốn trong lòng sụp đổ, bắt đầu là to. Hoắc Khứ bệnh ta sai rồi, ta thể từ nay về sau tuyệt không cùng Đại Tần là địch, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Có thể Hoắc Khứ bệnh vẫn theo đuổi không bỏ, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại hắn sắp đuổi kịp lúc, phía trước xuất hiện một mảnh đen nghịt cái bóng. Hung nô viện của tới. Mạo Đốn lập tức vui mừng quá đỗi, liều mạng mà bảo: "Được cứu rồi, được cứu rồi." Nhưng mà, khi thấy rõ đen nghịt cái bóng về sau, Mạo Đốn trên mặt vui mừng như điên ngưng kết. Hắn con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, sắc mặt biến đến so bất cứ lúc nào đều khó nhìn. Chỉ thấy, phía trước đen nghịt là thuần một sắc Mông Cổ kỵ binh, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đằng đằng sát khí. Cầm đầu là một gã lưng hùm vai gấu đại tướng quân. Hắn ở trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng nhìn về phía Mạo Đốn, ánh mắt lạnh lùng như băng. Sau lưng, đại quân chiến kỳ bay múa, khí thế như hồng. "Nhìn, ta phát hiện gì rồi?" Xích Mục Viêm nhìn xem Mạo Đốn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Ha ha ha, Hung Nô Chi Vương Mạo Đốn, còn có một cái người trung nguyên." Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Cái này nếu là đem Mạo Đốn mang cho Thiết Mục chân thật là một cái công lớn. Sau lưng một vạn Mông Cổ kỵ binh cực kỳ hưng phấn. "Mạo Đốn, xuống ngựa đầu hàng, có lẽ bản tướng quân sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng nhỏ." Xích Mục Viêm hai mắt tỏa ánh sáng, không cần tốn nhiều sức liền có thể thu được đại công, há có thể buông tha. Mạo Đốn mặt xám như cho, hắn không muốn chết, có thể càng không muốn đầu hàng. Liều mạng một lần, có lẽ còn có chạy trốn khả năng. Hắn nhìn một chút phía sau Hoắc Khứ bệnh, đang nhìn trước mặt một vạn Mông Cổ kỵ binh. Hắn tình nguyện đi đối mặt một vạn Hung Nô kỵ binh, cũng không dám cùng Hoắc Khứ bệnh cái này người khủng bố giao thủ. "Xông!" Mạo Đốn cắn răng, trong mắt hiện vẻ điên cuồng, dùng ngựa phóng tới trước. "Giết a!" Phía sau hắn 1000 Hung Nô kỵ binh cũng không sợ hãi chút nào, theo phía sau hắn thẳng hướng Mông Cổ kỵ binh. "Muốn chết?" Xích Mục Viêm cười lạnh, đưa tay hạ lệnh: "Nên chiến!" "Giết!" Một vạn Mông Cổ kỵ binh bắt đầu công kích. Bọn hắn không chút nào đem Mạo Đốn để ở trong mắt, giống như thủy triều đem Mạo Đốn bọn người bao phủ. "A!" Mạo Đốn lớn tiếng gầm rú, điên cuồng vung lên loan đao. Máu tươi vẩy ra, hắn như điên dại, liều mạng chém giết. Tại phía sau hắn, 1000 Hung Nô kỵ binh cũng đại khai sát giới, dục huyết phân chiến. Xích Mục Viêm ở một bên quan chiến, từ lúc mới bắt đầu làm cản cười to dần dần biến trầm mặc nghiêm trọng. Mạo Đốn liều mạng phá bê, hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ giết ra một đường máu đến. Người tài ba, Hung Nô Chi Vương quả nhiên không phải tầm thường. Xích Mục Viêm trong mắt chiến ý giạt giảo, tự mình xách đao giết vào chiến trường. Mạo Đốn toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng mà trong mắt của hắn lại càng điên cuồng lên. "Xông lên a, giết ra ngoài. Lão tử đánh không lại Hoắc Khứ bệnh, chẳng lẽ còn diệt không xong các ngươi Mông Cổ kỵ binh? Đều cho lão tử giết a." Hắn giống to một tiếng, đem tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến. Tại phía sau hắn 1000 kỵ binh dường như nhận lấy kích thích, hung hãn không sợ chết, bắt đầu liều mạng phá vây. Mạo Đốn cầm trong tay loan đao cùng Xích Mục Viêm chiến đấu tới cùng một chỗ. Bên trong chiến trường, đao quang huyết ảnh bày ra. Vẹn vẹn 10 chiêu, Mạo Đốn vậy mà gắt gao ngăn chặn Xích Mục Viêm, đem hắn một chiêu đánh bay. Xích Mục Viêm cảm thấy chấn kinh. Mạo Đốn hung hãn, nhường hắn tâm thần run lên. Không thể đánh lâu. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực chém giết. Có thể Mạo Đốn liều mạng đến, thật khó dây dưa. Cùng lúc đó, Hoắc Khứ bệnh rốt cục đuổi theo. Hắn xa xa liền nhìn thấy Mạo Đốn bị cuốn lấy, cũng không do dự, nâng thương chạy nhanh đến. Lúc này, Mạo Đốn vừa kinh vừa sợ, lại cũng không nói hoài tới Xích Mục Viêm, quay người liều mạng hướng phía sau pha bay. Xích Mục Viêm nhìn thấy chạy trốn Mạo Đốn, hơi sững sờ. "Ghê tởm Mạo Đốn, vậy mà để ngươi trốn thoát. Ngươi hèn hạ người vô sỉ, chỉ có thể đảm mệnh, tính là gì anh hùng hảo hán?" Mắt thấy đến miệng con bị bay, Xích Mục Viêm trong lòng biệt khuất phẫn nộ. Đúng lúc này, Hoắc Khứ bệnh rụt ngựa gặp phải. Xích Mục Viêm nhìn thấy Hoắc Khứ bệnh sau, hàn mang trong mắt lóe lên, trường thương trong tay như độc long đồng dạng giết ra. "Bản tướng đánh không lại Mạo Đốn, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi cái này trung nguyên sâu kiến sao? Cho bản tướng chết." Một thương này, Xích Mục Viêm đem hết toàn lực. Hoắc Khứ bệnh sắc mặt bình tĩnh, trường thương trong tay như một đạo ngân cầu vồng đón lấy Xích Mục Viêm. "Ven đường một đầu, cút cho ta." "Phanh!" Hai thương va chạm, Xích Mục Viêm sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực mãnh liệt mà đến. Hắn toàn thân rung mạnh, hổ ngụm máu tươi băng liệt, trường thương rời tay bay ra. Không chỉ có như thế, Hoắc Khứ bệnh dư thế không giảm, dùng ngựa đánh tới. Thương mang rơi xuống, Xích Mục Viêm con ngươi thích chặt, ra sức đón đỡ. Phúc! Thương nhập lồng ngực, máu vẩy trời cao. Xích Mục Viêm không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Hoắc Khứ bệnh, ngã ngựa lên trời. Một đời Mông Cổ đại tướng, lại bị một thương miểu sát. Hoắc Khứ bệnh cũng không thèm nhìn hắn một cái, xông qua chiến trường, tiếp tục đuổi hướng Mạo Đốn. "Tướng quân!" Một đám Mông Cổ kỵ binh muốn rách cả mí mắt, thê lương giống to. "Người này dũng mãnh, nhanh đi thông chi Khả Hãn, chúng ta ngăn lại hắn." Xích Mục Viêm dù chết, nhưng bọn hắn vẫn có sức tái chiến. Bọn hắn hai mắt huyết hồng, điên cuồng thẳng hướng Hoắc Khứ bệnh. Hoắc Khứ bệnh trường thương vung đẩy, những nơi đi qua máu tươi vẩy ra, như là hổ vào bầy dê, thế không thể đỡ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa xen lẫn một mảnh. Mạo Đốn nghe sau lưng cái này kinh khủng tiếng chém giết, sợ hãi không thôi, không quan tâm tiếp tục trốn như điên. Rốt cục, Mạo Đốn nhìn thấy trước mặt thành trì sau, trong lòng hiện ra tuyệt sử phùng sinh vẻ đại hỉ. Ha ha ha, trời không vong ta mạo đốn. Trước mắt thành trì nhỏ đến đáng thương, Mông Cổ bao san sát nối tiếp nhau, tụ tập vô số hung nô bách tính. Đây quả thực cùng Đại Tần thành trì không cách nào so sánh. Đối với đã từng mạo đốn mà nói, tòa này vương thành đường hắn cảm thấy nhục nhã. Có thể lại một lần nữa trở lại chính mình vương thành, chỉ cảm thấy thân thiết vô cùng. Ổ vàng, ổ bạc, nào có chính mình ổ chó hương. Mạo đốn mang theo tàn binh bại tướng trở lại vương thành, thẳng đến hoàng cung, tốc độ cực nhanh. Đi vào tận cùng bên trong nhất một cái tiểu biệt tử. Tham kiến đại thiên vu. Một đám hung nô sĩ tốt một gối quỳ xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn cả người nhuốm máu Mạo Đốn. Có thể Mạo Đốn dường như mắt điếc hai ngơ, đỏ hồng mắt vọt vào trong sân nhỏ. Đẩy cửa ra một mấy mắt, Mạo Đốn cùng giả hủ đối mặt. Lý Nho, Trình Dục tại trái phải. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngoa tạo. Tam đại độc sĩ ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này làm sao có thể còn sống? Không phải anh em, cái này không thích hợp a. Tại bọn hắn tính toán phía dưới, Mạo Đốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn làm sao có thể còn sống? Nhưng người tính cuối cùng bù không được thiên ý tại Mạo Đốn tương vong thời điểm, Mông Cổ kỵ binh bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Ta Mạo Đốn nhìn thấy ba người, hai con ngươi che kín máu đỏ sắc, bờ môi run rẩy, thật giống như nổi điên như thế. Giả Hủ giật nảy mình. Đối phương sẽ không phải phát hiện. Ba người bọn họ là nội ứng a. Lý Nho ánh mắt nhắm lại, Trình Dục càng là chậm rãi rút kiếm. Tại ba người ánh mắt cảnh giác hạ, Mạo Đốn thẳng tắp quỳ xuống. Cầu ba vị tiên sinh cứu ta. Chương 89, Giả Hủ độc kế, Ma Ảo Đồn tàn nhẫn, huyết tẩy Mạc Bắc Thảo Nguyên. Thiết mục chân động, 1, chương 89, Giả Hủ độc kế, Ma Ảo Đồn tàn nhẫn, huyết tẩy Mạc Bắc Thảo Nguyên. Thiết mục chân động, 1, cái gì đồ chơi? Giả Hủ sững sờ. Ba người liếc nhau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bọn hắn không có bị phát hiện là nội ứng liền tốt. Thiên Vũ xin đứng lên, có lời gì chúng ta ngồi xuống nói. Giả Hủ đi lên nâng Mạo Đốn. Không, ta không nổi. Mạo Đốn khăng khăng quỳ trên mặt đất, mặc cho Giả Hủ thế nào kéo túm đều vô dụng. Ba vị tiên sinh, ta Hung Nô Vương đỉnh xong đời a. Mạo Đốn trong mắt vằn vện tia máu, thanh âm khàn khàn thật giống như ống bệ hỏng giống như chói tai, ngựa khí vô cùng tuyệt vọng. Cả người hắn như là bị rút khô tinh khí thần, đã từng ngông nên tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Ba vị tiên sinh, ta thua, bại bởi Đại Tần, bại bởi một cái không có danh tiếng gì tướng quân. Mạo Đốn trong mắt tràn ngập thống khổ, nước mắt theo hốc mắt trượt xuống, giờ phút này hắn cũng không tiếp tục phục đã từng đại thiên vu uy phong, chỉ còn lại bại quyền tố khổ. 800 người đại phá ta 30 vạn thiết kỵ, ta thua thất bại thảm hại. Trốn về đến người lác đác không có mấy. Bây giờ, ta Hung Nô Vương đỉnh chỉ còn lại mấy vạn binh mã. Một khi tin tức này bị các đại bộ lạc biết được, ta Hung Nô Vương đỉnh chỉ sợ tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ. Thảo Nguyên phía trên, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, so Trung Nguyên Vương triều càng thêm tàn nhẫn. Bọn hắn là dùng đấm máu giết chóc tạo dựng lên trật tự. Huống chi, còn có Mông Cổ Vương đỉnh nhìn chằm chằm. Mạo Đốn không cam tâm, hắn không thể nào tiếp thu được Hung Nô Vương đỉnh như vậy là bại, càng thêm không cách nào gánh chịu mất đi quyền thế kết quả bi thảm. Giả Hủ ba người có chút hai mặt nhìn nhau. Mạo Đốn dạng này một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thật để bọn hắn trở tay không kịp. Cầu ba vị tiên sinh là ta quyết định. Mạo Đốn hướng phía Tam đại độc sĩ trùng điệp dập đầu, trong miệng trịnh trọng cam kết. Như một ngày kia, ta đại quyền nơi tay, nhất định nhường ba vị tiên sinh hưởng dưới bằng người, vô thượng vinh quang. Ta Mạo Đốn, thề với trời. Mạo Đốn thanh âm âm vang hữu lực, phát ra từ phế phủ. Ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong nhìn về phía Giả Hủ. Như ba vị tiên sinh không cách nào hỗ trợ, vậy ta cũng không đành lòng nhìn thấy Hung Nô Vương đình bị những bộ lạc khác chiếm đoạt, chỉ có thể tự vẫn quy thiên, hướng đám tiền bối chu tội. Giả Hủ trầm mặc. Hắn là bậc nào thông minh, lúc này liền hiểu Mạo Đốn lời nói bên trong ý tứ. Ngươi không giúp được, vậy thì đi chết. Quả nhiên, Mạo Đốn vẫn là cái tiếp như xài lang giống như ngoan độc người. Dù là thân tới tuyệt cảnh, càng thêm thể hiện ra Mạo Đốn ác độc. Tam đại độc sĩ liếc nhau, bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Giả Hủ, hôm nay nếu là không giúp Mạo Đốn, sợ là chúng ta ba cái đều sẽ chết. Lý Nho, lang chính là lang, mãi mãi cũng không đổi được phệ nhân một mặt. Không chỉ có đem ba người chúng ta giam lỏng, hiện tại còn muốn giết chúng ta. Trình Dục, nếu không chúng ta đang tính kế hắn một lần, hoàn toàn nhường Hung Nô Vương đỉnh hủy diệt. Ba người đấy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ba người bọn họ đều không phải là hạng người lương thiện gì, dù kế lên càng là vô cùng ác độc. Ban đầu ở Mạo Đốn tiến đánh Đại Tần thời điểm, ba người một kế định càng khôn, không chỉ có đem Mạo Đốn tính toán gắt gao, càng là một lần hành động diện trừ Đại Tần tất cả thế gia, phá hủy đại tể nữ đế âm mưu. Kia từng tràng đồ sát, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một phút này, quả thực chính là thế gia đại tộc tận thế. Tất cả mọi người vô cùng cừu hận Mạo Đốn, nhưng lại không biết đây hết thảy đều là Tam đại độc sĩ ở sau lưng bày mưu tinh kế. Có đôi khi, như thần luận võ đem càng có thể giết người. Giả Hủ, diện một cái Hung Nô vẫn là quá ít. Mạc Bác thủy chung là ta đại tần họa lớn trong lòng, ta có một kế, có thể để Mạc Bác lọt lên. Lý Nho cùng Trình Dục hai người nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu. Phải biết, Mạc Bác không chỉ có Hung Nô Vương đỉnh, còn có cường thịnh hơn Mông Cổ Vương đỉnh. Nếu Mông Cổ Vương đỉnh đem Hung Nô Vương đỉnh cho chiếm đoạt, như vậy toàn bộ Mạc Bác thảo nguyên đem rơi vào thiết mục chân trong tay, biến thành sắt thông một mảnh. Đến lúc đó, nguy hiểm nhất chính là thân ở tại Mạc Bác bên cạnh đại tần. Ta có một kế. Giả Hủ hít thở sâu một hơi, trong mắt lấp lóe tinh mang. Chỉ có điều hữu thương thiên hòa, tốt nhất đừng sử dụng. Mạo Đốn nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp từ dưới đất xông lên, một phát bắt được Giả Hủ hai tay, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi: "Giả Hủ tiên sinh, ngài mau nói, ta hiện tại đã cùng đồ mặt lộ, chỉ cần có cơ hội, dù là làm gì đều bằng lòng." Hắn hiện tại thật giống như một cái tên đánh cược điên cuồng, đem hết toàn lực mong muốn thu hoạch doanh thu. Cho dù là chỉ còn lại hy vọng cuối cùng, cũng biết không chút do dự toa cáp. Thiên Vũ chỉ cần giết người liền có thể. Giết ai? Giết Hung Nô Vương thành người, giết người gặp bộ là người, giết trên thảo nguyên người. Bất luận nam nữ lao ấu, chỉ cần trông thấy, toàn diện giết. Giả Hủ trong mắt lấp lóe u ám màu sắc, mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt. Thật? Cái gì? Mạo Đốn sững sờ tại nguyên chỗ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giả Hủ ngữ khí, thật giống như tại kể ra một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Giết toàn bộ vương thành người, giết gặp phải bộ lạc người, giết trên thảo nguyên người. Mạo Đốn nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười Giả Hủ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Thế này sao lại là bày mưu tinh kế, rõ ràng chính là muốn đem toàn bộ Hung Nô Vương đỉnh căn cơ chém tận giết tuyệt. Đây là cái kia hòa ái dễ gần thư sinh yếu đối sao? Vẫn là cái kia một thân hạo nhiên khí đại nho sao? Đây rõ ràng chính là một tên đao phủ a. Trong chớp nhoáng này, Mạo Đốn kém một chút nhịn không được một đao chém chết Giả Hủ. Là tại sao phải dạng này? Bọn hắn đều là con dân của ta, là thảo nguyên ta người. Mạo Đốn thanh âm phát run. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Hung Nô Vương đình lại một lần nữa vi lớn sao? Giả Hủ đi đến tiểu viện cửa sổ bên cạnh, một thanh xốc lên xuyên thấu qua cửa sổ, dương quang vẩy xuống ở trên người hắn, cả người lộ ra đến vô cùng quang huy sáng chói. Mạo Đốn toàn thân run lên, con ngươi co bảo. Đúng vậy a, ai không muốn trọng trấn Hung Nô Vương đình? Ai không muốn một lần nữa thống lĩnh mênh mông mặt Bắc? Giả Hủ xoay người, nụ cười vô cùng hiền lành. Chỉ cần Tiền Vu thừa dịp bộ lạc bên trong nam nhân ra ngoài đi săn, phái người đem những cái kia người già trẻ em toàn bộ giết sạch, đồng thời nói cho tất cả mọi người, vợ con bọn hắn phụ mẫu là đại tể vương triều người giết, đến lúc đó, những cái kia bộ lạc nam nhân tự nhiên sẽ đoàn kết lại, vì ngươi thành tiểu bá chủ chi vị góp một viên bạch. Mạo Đốn nhìn về phía Giả Hủ, toàn thân nhịn không được bắt đầu run rẩy. Giả Hủ mỗi một chữ đều dường như gõ vào tâm hắn bên trên, đem trái tim của hắn hoàn toàn rung chuyển. Giết người già trẻ em. Mạo Đốn trong con mắt dần dần lóe lên một loại điên cuồng quan mang. Đúng, chỉ có dạng này, Hung Nô Vương đình khả năng bảo trụ, ta Mạo Đốn khả năng trọng mới có khởi. Dù là không từ thủ đoạn, cũng sẽ không tiếp. Giả Hủ nhìn cả người sát khí Mạo Đốn, khóe miệng giơ lên một cái nhỏ bé độ cong, thanh âm càng thêm rất nhỏ. Hơn nữa, Thiên Vũ ngươi còn có thể giữ lại một chút cá lọt lưới, sau đó ngươi chạy tới tiến đến nghị cách cứu viện, cứ như vậy ngươi tại Mạc Bắc Thảo Nguyên bên trong hy vọng nhất định tăng gọn. Kể từ đó, Hung Nô Vương đình chiêu mộ quân đội dễ như trở bàn tay. Bởi vì khắc cốt minh tâm cừu hận, sẽ làm cho tất cả mọi người mất lý trí, mà cái này chính là ngươi tốt nhất vũ khí. Mạo Đốn trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức minh bạch Giả Hủ lời nói bên trong ý tứ. Thật là, hắn còn có một số không hiểu, vì cái gì không giá họa cho đại tần. Chương 89, Giả Hủ độc kế, Ma Ảo Đồn tàn nhẫn, huyết tẩy Mạc Bắc Thảo Nguyên. Thiết Mộc chân động 2, chương 89, Giả Hủ độc kế, Ma Ảo Đồn tàn nhẫn, huyết tẩy Mạc Bắc Thảo Nguyên. Thiết Mộc chân động 2, Giả Hủ trợn nhìn Mạo Đốn một cái, trong mắt thế nhân đại tần là như vậy nhỏ yếu, nếu là ngươi giá họa cho đại tần, người trong thảo nguyên chỉ cho là ngươi Hung Nô Vương đình yếu đuối không chịu nổi. Duy chỉ có đại tề chính là thiên hạ sáu đại vương triều một trong, huống hồ đại tề vừa mới cùng ngươi buộc phát chém giết, giá họa cho đại tề là nhất dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu chỉ tại thành công, đại tề liền thành mục tiêu công kích. Mạo Đốn nghe Giả Hủ lời nói, một điểm cuối cùng lo lắng hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giả Hủ, sắc mặt phức tạp, hai tay ôm quyền, trùng điệp cúi đầu. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Mạo Đốn ghi khắc ấn tình. Giả Hủ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, ngựa khí mở mịt. Thiên Vũ cũng không cần để ở trong lòng, này vì bọn ta số mệnh. Mạo Đốn trọng trọng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Tiên sinh yên tâm, Mạo Đốn tuyệt sẽ không quên hôm nay chỗ thụ tri ân. Ngay sau, nhất thống Mạc Bắc thời điểm, tất nhiên bằng vào ta Hung Nô Vương đỉnh chi tịch, nên ba vị tiên sinh. Giả Hủ cười, Lý Nho cùng Trình Dục cũng cười. Mạo Đốn là ai? Lòng lang dạ thú người. Cùng Mạo Đốn cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là cùng hổ là ra. Loại người này, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Huống hồ, Giả Hủ mục đích cũng không phải là trợ giúp Mạo Đốn, mà là muốn nhờ Mạo Đốn chi thủ, huyết tẩy Mạc Bắc đại thảo nguyên, đem toàn bộ Mạc Bắc sinh lực, Mạc Bắc con mới sinh, đời sau, toàn bộ bóp chết tại này sinh bên trong. Đây chính là Giả Hủ độc chỗ. Một khi xuất kích, nhất định huyết tẩy thiên hạ. Mạo Đốn nhìn xem ba người, quay người bước nhanh mà rời đi. Tại vừa ra đến trước cửa, hắn lại một lần nữa quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Giả Hủ, chân thành nói, tiên sinh, xin đợi ta nhất thống Mạc Bắc này. Giả Hủ không nói gì, chỉ là cười phất phất tay. Mạo Đốn ra tiểu viện, lập tức phân phó bên người thân vệ thêm phái nhân thủ giám thị Giả Hủ ba người. Hắn hiện tại đối với Giả Hủ ba người mặc dù cảm ơn, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Có thể nghĩ ra cái loại này mưu kế người, cái này muốn so hắn tâm ngoan thủ lạt gấp trăm lần. Sau đó, Mạo Đốn mang theo đại đội nhân mã, ngựa không dừng vó, hướng về nguyên một đám bộ lạc tiến đến. Trên đường đi, Mạo Đốn bàn giao mọi chuyện cần thiết. Những người này tất cả đều là Mạo Đốn trung thành tuyệt đối tinh binh, tự nhiên tất cả đều nghe Mạo Đốn. Chỉ cần có thể nhường Hung Nô Vương đình lại một lần nữa quật khởi, bọn hắn bất luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn đều bằng lòng. Mạo Đốn xuất lĩnh Hung Nô Vương đình sau cùng 3 vạn thiết kỵ, tại lớn như vậy Mạc Bắc Thảo Nguyên triển khai huyết tinh đổ sát. Mỗi tới một chỗ bộ lạc, Mạo Đốn liền phái ra một bộ phận kỵ binh sông đi vào. Gặp người liền giết, bất luận nam nữ lao ấu, không chút lưu tình. Mạo Đốn cưỡi chiến mã, hai con ngươi huyết hồng, nhìn xem cái này từng chút một giết chóc, trong lòng không có một chút đau lòng. Vì Hung Nô Vương đình, hắn nhất định phải làm như vậy. Không có lòng dạ đàn bà. 3 vạn thiết kỵ tại Thảo Nguyên phía trên tung hành, giống như từng đạo huyết sắc hồng lưu. không ngừng thu gặt lấy cái này đến cái khác bộ lạc tính mệnh. Hung nô vương đỉnh tại Mạo Đốn dẫn đầu hạ, nhấc lên một trận kinh thiên huyết vũ. Toàn bộ Mạc Bắc, cơ hồ mỗi một cái bộ lạc đều bao phủ tại vô biên gió tanh mưa máu bên trong. Hàng ngàn hàng vạn phụ nữ trẻ em lao hấu bị tàn sát. Ngắn ngủi năm ngày, toàn bộ Mạc Bắc kêu rên khắp nơi, thi cốt đang nằm. Tại nguyên một đám bộ lạc thi hải phía dưới, lưu lại dạng này một hàng chữ lớn. Man di chi địa, đồ chi lại làm gì được ta? Bản tướng ngồi không thay tên được không sửa họ, chính là đại tể tướng quân là vậy. Một đám man di phế vật, có bản lĩnh liền đến ta đại tể báo thủ. Vô số bộ lạc hán tử, khi bọn hắn đi săn trở về nhà, thấy cảnh này nguyên một đám trong nháy mắt đỏ hừng mắt, vì phận gần chết. Đại tể, ta và ngươi không đội trời chung. Đáng chết người Trung Nguyên. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Báo thủ, ta muốn báo thủ. Toàn bộ Mạc Bắc thảo nguyên chấn động. Vô số sen lẫn máu cùng nước mắt báo thủ thanh âm vang tận mây xanh. Bọn hắn nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng được biết Hung Nô Vương Đình Mạo Đốn từng lấy 30 vạn thiết kỵ đại phá Tề quốc 50 vạn đại quân. Trong lúc nhất thời, gia nhập Hung Nô Vương Đình bộ lạc càng ngày càng nhiều. Mạc Bắc, Mông Cổ Vương Đình, Khả Hãn, gần nhất ta Mạc Bắc to to nhỏ nhỏ bộ lạc đều thảm tao tàn sát. Việc này quan hệ trọng đại, thỉnh cầu Khả Hãn xuất binh tiến đánh đại Tề. Một đám bộ lạc nhỏ thủ lĩnh bị giảm xuống đất, khẩn cầu Khả Hãn xuất binh. Mười mấy nói bi thương âm thanh âm vang lên. Doanh trướng bên trong, Mông Cổ một đám tướng sĩ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chờ lệnh xuất binh. Gia Hổ Vương tọa phía trên, một tôn luyện như tháp sắt chẳng hạn, nhìn thấy dưới đáy thanh âm vô cùng lộn xộn, nhướng mày, thình lình đứng dậy. Đủ. Trong nháy mắt toàn bộ trong trướng an tĩnh lại. Tôn này tráng hán không là người khác, chính là Mông Cổ Vương, một đời chuyển kỳ Thiết Mộc Chân. Hắn người mặc kim hoàng sắc áo khoác, khuôn mặt thu kệch, hai đạo mày rậm giống như cương châm, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, cả người tản mát ra một cỗ độc bá vạn quân khí thế. Thiết Mộc Chân theo trên chỗ ngồi đi xuống, từng bước một đi vào các vị bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, một đôi như ương giống như sắc bén con ngươi đảo qua mỗi người. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng. Thu này, ta Mông Cổ Vương Đình tất báo. Một đám bộ lạc thủ lĩnh trong mắt lập tức kích động lên. Thiết Mộc Chân lời nói xoay chuyển, nhưng không phải hiện tại, thời cơ chưa tới, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khả Hãn, vì cái gì? Một đám bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Thiết Mộc Chân kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, chỉ có thể biệt khuất lần nữa lui ra. Thiết Mộc Chân nhìn xem một đám bộ lạc thủ lĩnh bóng lưng rời đi, nhìn xem dưới đáy mặt mũi tràn đầy biệt khuất một đám tướng sĩ. Đám người mặc dù bất mãn, nhưng không dám lên tiếng. Thiết Mộc Chân thản nhiên nói, bạn Khả Hãn biết các ngươi suy nghĩ trong lòng, chuyện này sau đó lại nói. Chờ Mạo Đốn tập kết quân đội sau, bạn Khả Hãn sẽ vì Mạc Bắc đòi lại một cái công đạo. Đám người nghe vậy, vui mừng quá đỗi, nhao nhao quỳ xuống đất hướng phía Thiết Mộc Chân dập đầu tạ ơn. Thiết Mộc Chân chậm rãi gật đầu, đôi mắt như chim ưng thâm thúy. Mạo Đốn, ngươi một màn này hí, liền bạn Khả Hãn cũng không dự liệu tới. Hắn tự lẩm bẩm, đôi mắt lấp loé sắc bén hàn mang. Kỳ thật, hắn đang nghe Thảo Nguyên nghe đồn về sau, đã phát hiện không thích hợp. Vì cái gì đại tề quân đội có thể tại trên Thảo Nguyên thông suốt? Vì cái gì chết người, tất cả đều là loan đao gây thương tích? Loan đao là bọn hắn Thảo Nguyên đặc biệt binh khí, cho dù là người Trung Nguyên nắm giữ, cũng không có khả năng cả một cái quân đội đều dùng a. Hiện tại, chỉ cần là một cái thanh tỉnh người thông minh, đều sẽ phát hiện chuyện không thích hợp, thậm chí là quá mức ly kỳ. Đủ loại trùng hợp chất thành một đống, đây chính là có lòng người tính toán. Ai, vốn là muốn tiến đánh đại tận, nhưng bây giờ lại muốn kéo một đoạn thời gian. Thiết Mộc Chân mắt hổ cụp xuống, nhớ tới gần nhất chuyện đã xảy ra. Đại tần quật khởi, đánh bại Mạo Đốn 30 vạn thiết kỵ, cái này khiến hắn nằm nghiêng khó có thể bình an. Hắn đã sớm muốn chiếm đoạt đại tần, chỉ là một mực không có chờ tới phù hợp thời cơ. Bây giờ đại tần sắp quật khởi, đây càng nhường hắn nhịn không được. Chỉ có chi phối đại tần, mượn nhờ đại tần làm bắn nhảy, lúc này mới có thể quét sạch Trung Nguyên thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn lại nhất định phải vì Mạc Bắc lấy muốn công đạo xuất binh đại tề. Hắn là cao quý Mạc Bắc chi vương, không thể trơ mắt nhìn xem Trung Nguyên tới Mạc Bắc tàn sát. Một khi hắn cự tuyệt, toàn bộ Mạc Bắc bộ lạc nên như thế nào đối đãi hắn? Đây là một cái trần trụi âm mưu. Chương 90, đồ sát đại tần bách tính bức bách tần hạo đầu hàng. Vương không thể cúi đầu, đại tần con dân chịu chết. 1. Chương 90, đồ sát đại tần bách tính bức bách tần hạo đầu hàng. Vương không thể cúi đầu, đại tần con dân chịu chết. 1. Giả Hủ cũng không biết rõ, mẹn mẹn bởi vì hắn một cái độc kế, liền đem Thảo Nguyên bá chủ Thiết Mộc Chân mạnh mẽ trấn trụ, trở thành một tôn chỉ có thể xoay quanh tại Mạc Bắc, mà không phải tiến công đại tần hùng ưng. Đại tần, Hoắc Khứ Bệnh, Tần Hạo. Không được, không thể để cho đại tần như vậy quật khởi. Thiết Mộc Chân cau mày, nhìn ra xa phương bắc, thật lâu không nói. Phía trước đoạn thời gian, có một cái vô danh tiểu tướng Hoắc Khứ Bệnh, vậy mà giết mặc vào hắn một vạn Mông Cổ thiết kỵ. Một người một thương, vạn quân chớ địch. Trẻ tuổi như vậy, như thế tuyệt thế thiên phú. Thiết Mộc Chân đã không dám khinh thường Hoắc Khứ Bệnh. Huống chi, đại tần bên trong, còn có kia nghe đồn rằng thiên nhân hợp nhất bất lương soái viên thiên cường, đại tần thiết kỵ sắt thần bạch khởi. Tướng tôn cái thế thiên kiêu không ngừng xuất thế. Đại tần chi quật khởi, không cách nào ngăn cản. Mạo Đốn, ngươi thật là có thể kiếm chuyện. Thiết Mộc Chân một đấm nện ở trên thạch bích. Bình một tiếng trầm đục, trên thạch bích vậy mà lưu lại một đạo quyền ấn. Sát ý trùng thiên. Thiết Mộc Chân không những không giận mà còn cười, một cỗ hùng bá chi khí theo trên thân tự nhiên sinh ra. Đã ngươi muốn khoé gió nổi mưa, bản Khả Hãn liền chơi với ngươi đến cùng. Hắn nói một mình, đôi mắt càng phát ra thâm thúy. Mạo Đốn hắn còn không để trong mắt, vì kế hoạch hôm nay đầu tiên là ngăn cản đại tần quật khởi mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thác Bạc Kiệt. Thiết Mộc Chân đột nhiên quát khẽ một tiếng. Tại doanh trướng bên ngoài, một cái vóc người cao lớn, như là dã gấu giống như nam tử, đi ra đội ngũ. quỳ một chân trên đất. Hắn tướng mạo hung tàn, đầu đội lên đầu trọc, theo đầu tới trên mặt đều văn đầy lít nha lít nhít hình xăm, nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình. Mang 10 vạn thiết kỵ tiến về Đại Thanh Vương triều, nói cho cái kia lão yêu bà, bản Khả Hãn sẽ phối hợp nàng cầm xuống Đại Tần. Thiết Mộc Chân đứng chắp tay, khí phách bên lễ. Khả Hãn, vì cái gì? Đại Tần rõ ràng là chúng ta vật trong bàn tay, tại sao phải chắp tay nhường cho người? Thác Bạt Kiệt mặt lộ vẻ không hiểu. Còn lại một đám Mông Cổ tướng sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiết Mộc Chân liếc nhìn một đám tướng sĩ, đôi mắt có hơi hơi nặng, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, bạn Khả Hãn ý tứ là bảo ngươi đi giám thị Đại Thanh cái kia lão yêu bà, thuận tiện tại hướng nàng nói Minh Tần hạ nguy hiểm, sau đó nhường kia lão yêu bà phát binh Tần Quốc. Cho ngươi 10 vạn thiết kỵ, là vì phòng ngừa lão yêu bà công phá Đại Tần về mặt. Thác Bạt Kiệt giờ mới hiểu được tới, vội vàng đồng ý. Thiết Mộc Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem một đám khỏe mạnh kháo khỉnh tướng sĩ, chỉ cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi. Ngông Cổ Vương Đình bất luận đại sự, việc nhỏ tất cả đều muốn hắn đến xử lý. Người phía dưới chỉ biết đánh trận, cái này khiến Thiết Mộc Chân có chút bất đắc dĩ. Lãnh binh 10 vạn đi Đại Thanh a. Khoát tay áo, ra hiệu Thác Bạt Kiệt lui ra. Là. Thác Bạt Kiệt nhận được mệnh lệnh, đứng dậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo 10 vạn thiết kỵ tiến về Đại Thanh. Thiết Mộc Chân nhìn qua phương Nam Đại Tần phương hướng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tần Thủy Hoàng năm đó không có đi xong đường, ta Thiết Mộc Chân sẽ tiếp lấy đi xuống. Thậm chí, so ngươi Tần Thủy Hoàng đi càng xa. Một cỗ hảo tình vạn trượng tại Thiết Mộc Chân trên thân bay lên. Trong chướng một đám tướng sĩ, nhìn xem Thiết Mộc Chân thân ảnh, chỉ cảm thấy tương lai sẽ có một trận ầm ầm sóng dậy hùng chủ chi tranh. Đại Tần, ta Thiết Mộc Chân chắc chắn phải có được. Thiết Mộc Chân tự lẩm bẩm. Giờ phút này, phương Bắc hùng lưng, dương cánh bay lượn. Có thể hắn không biết là, bởi vì lần này quyết sách sai lầm, đưa đến Đại Tần chân chính quật khởi, hoàn toàn hùng bá trung nguyên. Đại Thanh Vương triều. Cái gì? Ngươi nói Tần Hạo thắng? Không chỉ có như thế, hắn đánh chạy mạo đốn, diệt đại tề 5-10 vạn đại quân. Đại điện bên trong, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên cất cao. Vung rèm chấp chính Đại Thanh yêu hậu đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đại Tần làm sao lại bỗng nhiên biến cường đại như thế? Tin tức này quả thực như sấm sét giữa trời quang, nhường Đại Thanh yêu hậu hoàn toàn thất thố. Dưới đây văn võ bá quan cũng là một mảnh xôn xao. Đại Tần vậy mà diệt mạo đốn 30 vạn thiết kỵ, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Huống chi, liên đại tề vương triều 5-10 vạn đại quân cũng chôn vùi tại đại tề, cái này càng để cho người khó có thể tin. 8-10 vạn đại quân a? Cái loại này hùng hậu binh đủ sức để nhìn xuống 6 đại vương triều trở xuống bất kỳ quốc gia nào, lại bị Tần Hạo một người hủy diệt. Nếu không phải Thiết Mộc Chân tự mình phái Thác Bạt Kiệt đến, Đại Thanh quần thần cũng sẽ không tin tưởng. Tần Hạo Đại Thanh yêu hậu hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm chấn kinh, ánh mắt biến cực kỳ ngưng trọng. Cái này Tần Hạo nhất định phải diệt trừ, nếu không một khi Đại Tần quật khởi, an ngủ không yên chính là chúng ta. Một đám văn võ bá quan cũng đều nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Tần Hạo uy hiếp quá lớn. Đại Tần nếu là thật có thể cường thịnh đến đâu một đoạn thời gian, đủ để cho bọn hắn cảm thấy e ngại. Lúc này mới bao lâu, Đại Tần liền biến cường đại như thế, nếu là tại cho Đại Tần phát triển thời gian, chỉ sợ Đại Tần đem tái hiện ngày xưa vinh quang. Lao thần đề nghị, cùng Đại Tần triển khai quốc chiến, không chết không thôi. Đại Thanh thừa tướng Đới Lễ đứng ra, trầm giọng nói, ngày xưa Đại Tần vinh quang. Ở đây văn võ bá quan nghe nói như thế, tất cả đều trầm mặc. Trong đầu của bọn họ không tự chủ được nhớ tới một cái bá đạo tuyệt luân thân ảnh, trấn áp lục quốc, cử thế vô địch, quét ngang vũ nội, không ai có thể ngăn cản. Đó chính là Tần Thủy Hoàng. Vị kia tồn tại còn tại thế thời điểm, bọn hắn Đại Thanh chỉ dám quỳ túi đầu xưng thần. Bây giờ lại nghe Tần Hạo quật khởi, bọn hắn đều có chút hoảng loạn. Đại Thanh yêu hậu một trương gương mặt quyến rũ biến đến vô cùng dữ tợn, gắt gao nắm chặt hoa lệ phượng bảo, đầu ngón tay đều hơi trắng bệnh. Mở ra quốc chiến, không tiếc bất cứ giá nào. Diễn Đại Tần. Thanh âm của nàng vô cùng sừng sững, mang theo liều lĩnh sắc cơ. Cái kia Tần Thủy Hoàng thời đại, như là xương mu bàn chân như ác mộng khắc vào trong đầu của bọn hắn, cả đời đều khó mà quên được. Là một đám văn võ bá quan ầm vang đồng ý một loại túc sát bầu không khí lan tràn làm ngôi đại điện. Đại Tần sẽ nên đón trước nay chưa từng có cường địch. Cũng nhưng vào lúc này, báo 800 dặm khẩn cấp. Tiếng bước chân dồn dập theo ngoài điện truyền đến. Đại Thanh yêu hậu ánh mắt run lên, phất phất tay. Một gã thị vệ lập tức chạy vào quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm Thái hậu, Đại Tần muốn phát động quốc chiến. Cái gì? Đại Thanh yêu hậu con ngươi đột nhiên co rụt lại, có chút thất thố. Đại Tần lại muốn chủ động khởi xướng quốc chiến? Cái này hoàn toàn ra khỏi Đại Thanh đoán trước. Tất cả mọi người liếc nhau, đều là lộ ra ngậm bức chi sắc. Không phải, anh em. Bọn hắn thừa nhận Đại Tần hiện tại có chút mạnh, nhưng đối với Đại Thanh mà nói, chỉ có điều cần hao phí chút khí lực mà thôi. Thế nào? Đại Tần hiện tại không kịp chờ đợi muốn chết. Chỉ là Tần Quốc dám hướng ta Đại Thanh tuyên chiến, tự tìm đường chết mà thôi. Đại Thanh yêu hậu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phượng tay áo vung lên. Hộ vệ thở sâu, cưỡng chế run rẩy thân thể, Thái hậu, Đại Tần không ngừng hướng ta Đại Thanh tuyên chiến, mà là hướng lục quốc tuyên chiến. Chương 90, đồ sát Đại Tần bách tính bức bách Tần Hạo đầu hàng. Vương không thể cúi đầu, Đại Tần con dân chịu chết. 2, chương 90, đồ sát Đại Tần bách tính bức bách Tần Hạo đầu hàng. Vương không thể cúi đầu, Đại Tần con dân chịu chết. 2, hắn nói, trong vòng 3 ngày không đem Đại Tần đã từng lãnh địa trả lại, vậy liền xuất binh tiến đánh lục quốc. Không chết không thôi. Thị vệ âm thanh run rẩy, nhưng chữ chữ rõ ràng. Đại điện bên trong, lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Thanh yêu hậu trên mặt cười lạnh cứng đờ. Lục quốc tuyên chiến. Vậy mà hướng lục quốc tuyên chiến. Điên rồi. Tất cả mọi người biết, Tần Hạo điên rồi. 6 đại vương triều, thật là cái này vạn quốc chi bên trong cường thịnh nhất vương triều. Hán Tần Hạo làm sao dám? Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi. Đại Thanh Yêu Hậu khanh khách nở nụ cười, tiếng cười mang theo sừng sững hàn ý ha ha ha. Buồn cười quá. Đã từng cho dù là Tần Thủy Hoàng cũng không có hướng lục quốc tuyên chiến, Hán Tần Hạo đến tuột cùng là từ đâu tới lá gan, lại dám đánh ta lục quốc chủ ý. Nàng dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười nước mắt đều đi ra. Đại Thanh Văn Võ Bá Quan cũng ồn ào cười to, cảm thấy Tần Hạo quả thực không biết sống chết. Một cái mới ra đời hoàng đế, cũng dám đồng thời hướng lục quốc tuyên chiến. Thật sự là người không biết không sợ. Trong con mắt của mọi người, đây chính là một trận đã định trước trò cười. Nếu như Tần Hạo đối Đại Thanh tuyên chiến, bọn hắn có lẽ sẽ bội phục. Nhưng đối lục quốc đồng thời tuyên chiến, đây không phải tìm đường chết là cái gì? Tốt. Tần quốc tự tìm đường chết, kia ai ra liền thành toàn hắn. Đại Thanh Yêu Hậu ý cười thu liễm, trên mặt sát cơ phun trào. Lúc này hạ lệnh, Tần Hạo không phải là muốn về đã từng lãnh thổ sao? Vậy thì phái binh 30 vạn, đem Nhất Châu thập nhị quận người toàn bộ giết sạch. Còn có cái kia Thiên Địa Hội cũng cho ai ra diệt. Đã đại tần người không thần phục, ai ra liền phải để bọn hắn toàn bộ đều đi chết. Ai ra ngược lại muốn xem, giết hắn đại tần con dân, hắn Tần Hạo có thể làm gì được ta? Ai ra muốn để Tần Hạo quỳ cùng ta Đại Thanh đàm phán? Nàng nụ cười càn rỡ, trên mặt khinh thường. Dạ. Một đám văn võ bá quan ầm vang đồng ý. Đại Thanh Yêu Hậu giơ tay lên một cái. Đa Nhĩ Cổn. Một đạo thân ảnh khôi ngô tiến lên, hành lễ nói, thần tại. Ngươi tự mình mang binh 30 vạn bát kỳ quân, đem lại tần trên lãnh địa người tần tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Đại Thanh Yêu Hậu thanh âm lạnh thấu xương. Đa Nhĩ Cổn trong mắt tinh quang lấp lóe. Tuân chỉ. Ở đây tất cả mọi người biết, một trận đại chiến sắp bộc phát. Đại Thanh muốn hoàn toàn nghiền nát cái này cuồng vọng tần quốc. Đại điện bên trong, bầu không khí một mảnh túc sát. Đại Thanh Yêu Hậu lần nữa ngồi xuống, ánh mắt biến đến vô cùng âm trầm, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Tần Hạo, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, chân chính Đại Thanh khủng bố đến mức nào. 6 đại vương triều đồng thời tiếp vào đại tần chiến thư, cả nước xôn xao. Đồng thời tuyên chiến. Đây là từ xưa đến nay cũng không từng có chuyện. Đại Tần quyết chiến lục quốc. Tần Hạo càng là buông xuống hào ngôn. Lục quốc tính là gì? Quả nhân muốn để Đại Tần thiết kỵ, đánh xuống một mảnh thật to cương thổ. Sau 3 ngày, lục quốc như không trả về ta Đại Tần lãnh thổ, vậy liền quyết chiến. Ta Đại Tần không sợ bất luận kẻ nào. Bá đạo mà phách lối lời nói, truyền khắp lục quốc. Tần Hạo muốn binh ra Đại Tần, một đường tây chinh. Cuồng vọng, muốn chết. Đừng tưởng rằng đánh lùi Mạo Đốn, diệt đại tề 50 vạn đại quân liền có thể cuồng vọng tự đại. Dù là Tần Thủy Hoàng phục sinh cũng không dám cùng chúng ta như vậy khẩu xuất của luôn. Lục quốc tức giận, thề tuyệt đối sẽ không cho Tần Hạo sắc mặt tốt nhìn. Trước hết nhất phát binh chính là Đại Thanh. Đại Thanh Yêu Hậu hạ chỉ, nhường Đa Nhi cuộn xuất lĩnh 30 vạn bát kỳ quân, giết sạch Nhất Châu thập nhị quận tất cả lao tần nhân, giết Tần Hạo quỳ xuống đất đầu hàng, giết Tần Hạo chủ động cầu hòa. Việc này vừa ra, thiên hạ chư quốc cũng là một mảnh xôn xao, không thể tin được. Đại Tần vậy mà đồng thời khiêu chiến lục quốc, cái này không khác tự tìm đường chết. Gây Đại Thanh nổi giận, lựa chọn bước lên thiên hạ lớn không vì đổ sắt Tần quốc bách tính. Nhưng tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Tần Hạo đến cùng ở đâu ra lực lượng? Không ít người đều đang đánh cược. Tần Hạo đến tột cùng là xuất binh, vẫn là lựa chọn đầu hàng? Chỉ có Đại Tần con dân nhiệt huyết sôi trào, lên tiếng ủng hộ Tần Hạo. Vậy hạ bản thuế, Đại Tần tất thắng. Lục quốc tính là gì? Thua không nghi ngờ. Toàn bộ Đại Tần tràn ngập một loại cuồng nhiệt chiến ý, những cái kia bị ngoại tộc thống lĩnh lao Tần nhân nhóm, nguyên một đám lệ nóng doanh trọng. Ô ô ô, vậy hạ không có quên chúng ta a? Ta Đại Tần mới vương rốt cục ra đời, hiện tại cho chúng ta lưu lạc bên ngoài lao Tần nhân đòi hỏi một cái công đạo. Đã từng chịu khổ sở, nhất định phải nhường bọn này dị tộc gấp trăm lần hoàn lại. Vậy hạ bản thuế, Đại Tần bản thuế. Lúc này, vô số tha hương nơi đất khách quê người, biết được tin tức lao Tần nhân tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Dù là địch nhân cường đại tới đâu lại như thế nào, vậy hạ nhất định sẽ quét ngang lục quốc, đoạt lại Đại Tần cương thổ. Nhất Châu thập nhị quận, tất cả lao Tần nhân không có lùi bước, ngược lại vô cùng phấn khởi. Mẹ nó, Đại Thanh nói muốn giết sạch chúng ta. Vậy thì chơi hắn nha. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chỉ là Đại Thanh, có sợ gì quá hay? Chờ bệ hạ xuất quân đến thu phục ta Đại Tần cương thổ a. Bọn hắn không có sợ hãi, ngược lại khát vọng Tần Hạo đến. Bọn hắn bị ngoại tộc chi phối, khiến cái này lao Tần nhân cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng khuất đủ. Chỉ có trở lại Tần Hạo dưới trướng, khả năng mở mày mở mặt. Đây là Đại Tần con dân chiến ý cùng tín niệm. Dù là biết rõ phải chết, cũng muốn chết tại Đại Tần thổ địa mà không phải chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Chiến, chiến, chiến. Nhất Châu thập nhị quận các nơi, trong tử quán, trong quan trà, trên đường cái, bên trong dãy núi, từng người phản thanh phục Tần Thiên Địa Hội thành viên giờ cao Đại Tần quốc kỳ. Ta Đại Tần kinh nghiệm 3 năm hắc ám dung chuyển, vô số thổ địa bị khuất đục cắt nhường ra ngoài. Đại Thanh ban bánh bao, vậy mà 50 vạn tiền đồng một cái. Bắt chúng ta Đại Tần người làm súc sinh, tùy ý lăng nhục ta Đại Tần con dân. Bây giờ, ta Đại Tần nên đón mới vương. Hắn tên là Tần Hạo, chính là Tần Thủy Hoàng thứ lục tử. Hắn một mực gần nhẫn không phát, vì chính là góp nhặt thực lực để cho ta Đại Tần quật khởi. Chúng ta vương quét ngang Mạo Đốn 30 vạn hung nô thiết kỵ, diệt đại tề 50 vạn quân đội, sáng lập thiên cổ duy nhất truyền kỳ. Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Tư Tần thanh em sục sôi, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ, lục quốc lấn ta Đại Tần không người, muốn chém hết tất cả chúng ta. Chúng ta vương nổi giận. Hắn nói nghiêm túc, trong vòng 3 ngày không trả về Đại Tần thổ địa, liền phải hướng lục quốc tuyên chiến. Quyết chiến, không chết không thôi. Đại Tần bản thuế, chúng ta vương bản thuế. Nhất Châu thập nhị quận, tất cả bách tính nhiệt huyết sôi trào, sục sôi hô to. Đại Thanh muốn giết sạch chúng ta, dùng cái này đến bức bách chúng ta vương quỳ xuống đất đầu hàng. Các ngươi nói cho ta, chúng ta muốn làm sao? Trần Tư Tần tiếng như hồng trung, truyền khắp tứ phương. Chiến, chiến, chiến. Đại Tần vĩnh không đầu hàng. Lão Tần nhân vĩnh bất vi nô. Lên. Không muốn làm nô lệ người tất cả. Lão Tần nhân sắc mặt kiên nghị, âm thanh rung thiên địa. Giờ phút này, thiên hạ chấn động. Nhất Châu thập nhị quận, tất cả lão Tần nhân không có lùi bước, thể sống chết đối kháng Đại Thanh hung ác. Bọn hắn phải dùng huyết đục chi khu ngăn cản Đại Thanh binh phong. Nói thiên hạ biết người, bọn hắn Đại Tần tuyệt không thỏa hiệp. Dù là chết, cũng không thể để chính mình vương cúi đầu. Chương 91, khai chiến. Gió, gió lớn. Máu không chảy khô, tử chiến không nứt. Ngự giá thân trinh. Một, chương 91, khai chiến. Gió, gió lớn. Máu không chảy khô, tử chiến không nứt. Ngự giá thân trinh. Một, lục quốc tính là gì? Trâm muốn xuất lĩnh ta Đại Tần thiết kỵ, đánh xuống một mảnh thật to cương thổ. Hàm Dương cung đại điện bên trong, văn võ bá quan hai bên mà đứng. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên bậc thang cái kia đạo hắc sắc đế bào thẳng tắp dáng người, trong mắt hiển thị rõ kích động. Tần Hạo hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn qua ngoài điện. Trên thân một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên sinh ra. Đại Thanh muốn đổ ta lão Tần nhân, muốn đem Nhất Châu thập nhị quận người đuổi tận giết tuyệt. Vậy thì so một chút, ai thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Hắn Đại Thanh giết một mình ta, chấm liền đổ hắn một thành. Đổ tới trên đời tại không thanh quốc người. Tần Hạo sắc mặt bình tĩnh, lại là một cỗ sát khí tràn ngập, để cho người ta lạnh cả sống lưng. Vậy hạ, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo. Đại Tần tất thắng, Đại Thanh tất bại. Giờ phút này, tất cả đại thần cảm xúc kích động, cùng một chỗ thở phào. Trong lòng bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào, không sợ một trận chiến, muốn vì những cái kia chịu khổ gặp nạn đại tần con dân lấy lại công đạo. Hiện tại toàn bộ đại tần đã bị buộc bước lên con đường cùng, hoặc là ra sức một trận chiến, cùng đại thanh không chết không thôi, hoặc là cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng bọn hắn đại tần là bực nào ngông nên, sao có thể quỳ xuống đất khuất nhục đầu hàng? Ngay hôm đó lên, cùng đại thanh khai chiến, không chết không thôi. Tần Hạo phất ống tay áo một cái, âm vang nói rằng: "Tuân chỉ, nguyện đi theo bệ hạ, giết sạch đại thanh cẩu tặc." Lập tức, tất cả văn võ quan biên, thanh âm sục sôi, chiến ý sôi trào. Từng đôi trong mắt đều là kiên định, bọn hắn muốn cùng đại thanh huyết chiến đến cùng. Giờ phút này, toàn bộ đại tần sĩ khí như hồng, trên đại điện tràn ngập thiết huyết chi khí. Bạch Khởi, Tần Hạo hét to: "Có mặt tướng!" Bạch Khởi nhanh chân ra khỏi hàng, quỳ xuống lĩnh mệnh: "Chấm mệnh ngươi làm tiên phong đại tướng quân, lần này xuất chiến, ngươi làm là thứ nhất." Tần Hạo thanh âm ầm vang, khí phách hiển thị rõ: "Mặt tướng lĩnh mệnh, tất nhiên không có nhục sứ mệnh." Bạch Khởi trong mắt lấp lóe hàn quang, hai tay ôm quyền: "Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố, Thích Kế Quang, chấm mệnh các ngươi làm phó đem theo Bạch Khởi xuất trình. Trận chiến này nhất định dẹp điên Đại Thanh." Tần Hạo ngữ khí kiên định, hiển thị rõ thẳng tiến không lùi khí khái: "Tuân chỉ." Tất nhiên không phụ bệ hạ hy vọng. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố, Thích Kế Quang bốn người ra khỏi hàng, riêng phần mình ôm quyền lĩnh mệnh. Lập tức, Tần Hạo đảo mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng: "Trận chiến này, chấm muốn ngự giá thân trình. Chấm là nguyên soái, các khanh có thể nguyện theo chấm xuất trình." Thanh âm như kim thạch kích minh, quanh quẩn trong đại điện. Tất cả quan viên nhao nhao ra khỏi hàng, thân thể thẳng tắp: "Chúng ta nguyện đi theo bệ hạ, dẹp điên Đại Thanh. Trận chiến này không lùi, thề sống chết huyết chiến." Tất cả mọi người đều khí thế như hồng. Toàn bộ đại điện chiến ý bút. Tần Hạo đi xuống bậc thang, nhìn qua đám người: "Ta Đại Tần có 20 vạn đại quân, tất cả lương thảo quân bị, hôm nay tập kết xuất phát. Chấm tự mình xuất đại quân, cùng Đại Thanh quyết chiến. Chư khanh, đánh đi." Tần Hạo giơ tay phải lên, ánh mắt lấp lóe. Lập tức, tất cả văn võ quan viên toàn bộ một gối quỳ xuống. Tất nhiên không có nhục sứ mệnh, thề chết cũng đi theo bệ hạ, dẹp điên Đại Thanh. Nguyên một đám thanh âm ầm vang, khí phách hiên ngang. Tần Hạo thu hồi tay phải, trùng điệp vung lên: "Xuất phát!" Tất cả quan viên đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước yên định bước chân, xếp hàng đi ra đại điện. Tần Hạo đứng chắp tay, nhìn về phương xa. Một trong hai con ngươi sáng chói như ngân hà, vô tận chiến ý ở trên người hắn ngưng tụ. Đại Thanh dám đổ sát hắn Đại Tần con dân, vậy chỉ dùng máu tươi đến thanh tẩy ta Đại Tần chi nội lửa. Nốt, tuyên bố nhiệm vụ, đoạt lại đã từng mất đi thổ địa, đánh bại Đại Thanh quân đội, nhường thiên tiên vạn vạn lão Tần chứng kiến Đại Tần quật khởi. Ban thưởng 10 vạn đại tần duệ sĩ. Ban thưởng tuyệt thế thần tướng rút thưởng cơ hội một lần. Ban thưởng 10 cái võ tướng thăng cấp thẻ, có thể tăng lên đại tông sư võ tướng thực lực. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Hạo trong mắt chợt lóe sáng. 10 vạn đại tần duệ sĩ, tuyệt thế thần tướng rút thưởng cơ hội một lần, 10 cái võ tướng thăng cấp thẻ. Ban thưởng có thể nói phong phú, mang ý nghĩa lại thêm ra 10 tên đại tông sư đỉnh phong cấp võ tướng. Cái này tất thắng một trận chiến, Tần Hạo tình thế bắt buộc. Đại Tần 20 vạn đại quân, như thiết huyết chi sư, khí thế trùng thiên, tinh kỳ săn sát, sát ý xung tiêu. Quân trận trước đó, Tần Hạo một thân hắc kim sắc đế bào, kim quan buộc tóc, chắp hai tay sau lưng, cưỡi chiến mã, mặt như lao gọn, mắt như chim ưng, quanh thân một cỗ đế vương chi khí bệ nghệ tứ phương. Tất cả tướng sĩ, tất cả đều ánh mắt kích động, mang theo thiết huyết chiến ý, nhìn xem Tần Hạo. Xuất chinh. Tần Hạo ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân, quần quần mà động, hướng về cực tây phương hướng xuất phát. Trên đường đi, tất cả bách tính toàn bộ đường hẻm đưa tiễn, trong mắt đều là sùng kính cùng kích động. Đại Tần vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, Đại Tần tất thắng, chúng ta vương, rốt cục muốn phát binh. Từng tiếng la lên quanh quẩn giữa thiên địa. Tần Hạo mắt sáng như đuốc, hướng về phương xa nhìn ra xa. Đại Thanh, các ngươi lấn ta Đại Tân mất tính, kia liền chuẩn bị tốt, tiếp nhận chấm lửa giận a. Một trận chiến này, ta muốn huyết tẩy Đại Thanh, dùng máu tươi đến nói thiên hạ biết người, ta Đại Tần tuyệt không cúi đầu. Cùng lúc đó, Tân Hạo xuất binh Đại Thanh, tuyệt không đầu hàng tin tức như gió chuyển khắp lục quốc, lập tức thiên hạ chấn động. Còn lại ngũ quốc các thủ một phương không có can thiệp Đại Tần cùng Đại Thanh ở giữa chiến tranh, bọn hắn mong muốn ngồi xem Đại Tần cùng Đại Thanh lưỡng bại câu thương. Cuối cùng song phương toàn bộ thương vong hầu như không còn, vậy thì càng tốt hơn. Mà Đại Thanh càng là cười nhạo liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo là tự tìm đường chết, không đầu hàng vậy thì diệt vừa bận cũng có thể đem toàn bộ Đại Tần thu nhập Đại Thanh bản đồ. Mà Đại Tần mất tính lại tất cả đều hưng phấn kích động, bọn hắn biết bọn hắn vương sẽ không khuất phục, là nên chiến vẫn là diệt vong. Liên nhìn trận này huyết chiến tại Nhất Châu thập nhị quận thành bên trong, thề sống chết bảo vệ ta Đại Tần vinh quang. Trần Tư Tần khàn cả giọng giống to, hắn xuất lĩnh một vạn tiên địa hội cao thủ trấn thủ một tòa quận thành, lấy lực lượng một người muốn chống nổi hàng ngàn hàng vạn thanh binh. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết, hắn lại không một chút e ngại. Hắn không phải một người, ở hậu phương còn có Lao Tần nhân sống chết có nhau, hắn muốn lực chiến đến cùng, vì Minh Vương bảo vệ sau cùng tôn nghiêm. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Trần Tư Tần nhìn qua dưới tường thành, trung trung điệp điệp đại thanh sĩ tốt giống như là thủy triều hướng về thành phòng mà tới. Lập tức đại địa chân chiến, 30 vạn thiết kỵ phô thiên cái địa, làm cho người ta cảm thấy vô tận áp bách. Trần Tư Tần thân thể đứng nghiêm, không lo không sợ, mắt nhìn phía trước, vô số Đại Tần con dân đứng tại trên tường thành cùng hắn sóng vai mà chiến, trong mắt bọn họ giống nhau không có e ngại, chỉ có nồng đậm chiến ý. Ầm ầm, 30 vạn thiết kỵ tới gần cửa thành sau lập tức dừng lại. Trần Tư Tần còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Đa Nhĩ cổn cưỡi chiến mã nhìn xuống đầu tường, bản vương có 30 vạn đại quân, ngươi thủ thành quân bất quá chỉ là một vạn châu chấu đá xe mà thôi. Hôm nay ngươi nếu là tử thủ Dương Châu thành, đợi đến thành phá đi ngày, bản vương không đề nghị giết sạch các ngươi Dương Châu thành tất cả mọi người. Đa Nhĩ cổn ngữ khí âm lãnh, thanh âm truyền khắp tứ phương. Chương 91, khai chiến. Gió lớn, máu không chảy khô, tử chiến không nứt, ngự giá thân trinh. 2. Chương 91, khai chiến. Gió lớn, máu không chảy khô, tử chiến không nứt, ngự giá thân trinh. 2. Cho cười, ta Đại Tần Nam Nhi cận kề cái chết không hàng. Trần Tư Tần tay phải vừa nhấc, bá. Sau lưng tất cả Đại Tần sĩ tốt rút ra trong tay bao kiếm, trực chỉ Đại Thanh sĩ tốt, giận dữ hét lên, thề sống chết không hàng, giết sạch Đại Thanh cầu tặc. Trần Tư Tần trong lồng ngực hào khí khuấy động, hắn nhìn qua dưới thành Đa Nhĩ Cổn, ánh mắt như chim ưng, mong muốn đánh hạ Dương Châu thành, vậy liền đi thử một chút. Thanh âm âm vang, mang theo thẳng tiến không lùi sát ý muốn chết. Đa Nhĩ Cổn ánh mắt lạnh lẽo, công thành, đồ thành, cho ta san bằng Dương Châu. Hắn hét lớn một tiếng, 30 vạn thiết kỵ cùng kêu lên gào thét. Ầm ầm, giống như là thủy triều phóng tới cửa thành. Một máy mắt, công thành xe, thang mây, sông thành truy, toàn bộ điều động. Bán tên, Trần Tư Tần giống to một tiếng, lập tức mưa tên như hoàng, gào thét mà rơi. Từng dãy thanh binh bị bắn ngã, máu tươi chảy ngang, đại địa đều bị nhuộm đỏ. Có thể nguyên một đám đại thanh sĩ tốt, như cũ hung hãn không sợ chết, dẫm lên đồng bạn thi thể, hướng cửa thành bọn mạnh mà đến. Thảm thiết chém giết một phát. Trần Tư Tần xuất lĩnh một vạn sĩ tốt, dùng huyết phân chiến. Tường thành đã nhuộm thành tinh hồng, tiếng trống trận như tiếng sấm. Vô số thanh binh điên cuồng hướng cửa thành khởi xướng xung kích. Mũi tên rơi xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tử thương vô số. Nhưng như cũ che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết. Dường như chỉ muốn xông ra thành này cửa, bọn hắn liền có thể thu hoạch vô số tính mệnh, đạt được vô số vàng bạc tài bảo. Có thể tùy ý lăng nhục Đại Tần tử thế nữ. Trần Tư Tần cầm trong tay trường kiếm, máu tươi đã nhuộm đỏ, phát râu đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Có thể trong mắt của hắn chỉ có sát ý, như một đầu nộ long, đánh đâu thắng đó. Tại phía sau hắn, nguyên một đám tiên địa hội cao thủ giống nhau giết đỏ cả mắt, liều mạng chém giết. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Lao Tần nhân tôn nghiêm không cho trả đạm. Giờ phút này, bọn hắn dục huyết phân chiến, không sợ hãi. Huyết nhục văng tung tóe, thi tích như núi. Nguyên một đám thiên địa hội cao thủ chiến tử. A a a. Đồng quy vu tận a. Thiên địa hội cao thủ thân phụ mười mấy đao, toàn thân bị máu tươi ngâm qua như thế, thở như trâu, đã bất lực tái chiến. Nhưng khi hắn nhìn thấy theo đăng thang mây xông lên Đại Thanh sĩ tốt, quyết định chắc chắn, cười thẳng một tiếng, hướng thẳng đến Đại Thanh sĩ tốt nào tới. Đại Tần vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Hắn ôm đăng thành mà lên Đại Thanh sĩ tốt cùng một chỗ ngã vào dưới thành. Hai người trong khoảnh khắc liền nện thành thịt nát. Các huynh đệ, ta Triệu Nhị Cầu đi trước một bước. Ha ha ha. Chúng ta Thiên Địa Hội người không sợ chết. Phản Thanh Phục Tần, Đại Tần vạn tuế. Tại thời khắc này, vô số anh kiệt hào hán thản nhiên chịu chết. Bọn hắn đã bất lực tái chiến, vậy thì ôm địch người thân thể, cùng một chỗ lăn xuống tường thành đồng quy vu tận. Cái này thảm thiết một màn làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tâm kinh đảm hàn. A, các huynh đệ. Trần Tư Tần bộ phát ra kinh thiên nộ hống. Đa Nhĩ Cổn thấy một màn này, nhướng mày, sắc mặt biến âm tàn đầu các lên. Thật là một đám phế vật, liền một cái nho nhỏ thành trì đều bắt không được. Trong chốc lát, quanh người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, quần quần uy áp như bài sơn đảo hải, ép hướng đầu tường. Tại trung quanh hắn, một đám đại thanh sĩ tốt bị khí thế cho ép thành thịt nát. Hắn thân tự ra tay, Đa Nhĩ Cổn bước chân khẽ động, dẫm lên một đám đại thanh sĩ tốt đầu như đại bàng đồng dạng, thả người nhảy lên, đi vào đầu tường, chém xuống một kiếm. Trần Tư Tần giơ kiếm đón lấy, làm một tiếng sắt thép va chạm, Trần Tư Tần hổ khẩu rung mạnh, máu tươi chảy ngang. Thân thể hắn ngược lùi lại mấy bước, ánh mắt lại càng thêm điên cuồng, lại lần nữa nhào tới. Đa Nhĩ Cổn tiến lên trước một bước, khí thế còn như sơn nhạc, một kiếm đem Trần Tư Tần chầm lui. Nhất kiếm nữa. Trần Tư Tần cầm kiếm tay máu me đồng địa, đã tiếp cận đứt gãy. Nhưng hắn không có lùi bước nửa bước. Máu tươi đã nhuộm đỏ chiến giáp của hắn. Giết. Trần Tư Tần muốn rách cả mí mắt, đem hết toàn lực, lại nhào tới. Đa Nhĩ Cổn trong mắt sát cơ đại thịnh, trên mặt viết đầy khinh thường. Sâu kiến, cũng dám đối bản vương ra tay. Hắn huy kiếm giữa trời chém xuống. Trần Tư Tần trên thân số đạo vết thương nổ tung, máu tươi phun ra, lại ngang nhiên không lùi, giơ kiếm đón đỡ. Giang giáp, trường kiếm gây nức. Đa Nhĩ Cổn không lưu tình chút nào, một kiếm đem Trần Tư Tần bổ bay ra ngoài. Trần Tư Tần nện ở trên tường, ngực lõm, đã là trọng thương, máu tươi không ngừng ho ra. Nhưng như cũng liều mạng đứng lên. Trong mắt của hắn có sát ý vô tận cùng chiến ý. Sau lưng nguyên một đám thiên địa hội cao thủ giống nhau hung hãn không sợ chết, nhào tới, cùng Đa Nhĩ Cổn chém giết. Đa Nhĩ Cổn ánh mắt đạm mạc, trường kiếm trong tay tung hành. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cái này đến cái khác thiên địa hội cao thủ ngã xuống, máu tươi như mưa. Bọn hắn tất cả đều đem hết toàn lực, lấy mệnh chém giết. Đa Nhĩ Cổn ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận chân khí hóa thành thực chất đồng dạng, đem thiên địa hội cao thủ toàn bộ trấn khai. Một cỗ thiên nhân hợp nhất trí cường khí thế từ hắn trên người bộc phát. Phốc thử. Một máy mắt. Trần Tư Tần chờ một đám cao thủ cảm thấy kia uy thế lớn lao như một tòa núi cao áp bách mà đến, tất cả đều không chịu nổi, phun máu tươi tung tóe, bị chấn động đến ngược lùi lại mấy bước. Đa Nhĩ Cổn ở trên cao nhìn xuống Trần Tư Tần bọn người, nhàn nhạt mở miệng. Trần Tư Tần, bản vương rất thưởng thức ngươi, hôm nay liền cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống làm nô, có thể giữ lại một mạng. Hắn chính là Đại Thanh Thiết Mạo Tử Vương, Đại Thanh Thái Hậu là hắn tình nhân cũ, tiểu hoàng đế là hắn tự mình đẩy lên hoàng bị người. Bất quá, vì trưởng không Đại Thanh, kiểm tra văn võ bá quan, hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Bây giờ thiên địa hội cái này phản tặc thế lực nếu là để cho hắn sử dụng, như vậy tương đương với hắn nhiều ánh mắt, có thể giám sát văn võ bá quan. Còn nữa, hắn vẫn luôn rất thưởng thức Trần Tư Tần. Vị này thiên địa hội tổng đà chủ hữu Dung Dung Nhu, cùng đại tần đấu 3 năm còn chưa chết, đích thật là một cái nổi tiếng nhân vật. Trần Tư Tần trên thân nhiều đạo vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy đầm địa, lại ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, ánh mắt kiên định, từng chữ nói ra. Mơ tưởng. Đa Nhĩ Cổn trong mắt lập tức sát cơ một thịnh. Không biết tốt xấu, liền tiễn ngươi lên đường. Hắn trường kiếm vung lên, đang muốn xuất thủ. Trần Tư Tần mặt không đổi sắc. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo như kiếm ngân vang đồng dạng thét dài đột nhiên vang vọng. Đa Nhĩ Cổn, đối thủ của ngươi là ta. Trần Tư Tần đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy một thân ảnh tự tường thành sau đằng không mà lên, hướng phía Đa Nhĩ Cổn đánh giết mà đến. Thân như đại bàng dương cánh, phía sau khoác gió bù bù, tóc dài đầy đầu bay múa, như nữ võ thần. Người tới chính là Ngô Thanh Huyền. Kinh hồng nhất kiếm. Ngô Thanh Huyền lăng không nhất kiếm đâm ra, sắc bén vô cùng. Đa Nhĩ Cổn sắc mặt run lên, xuất liên tục ba kiếm ngăn cản. Keng, keng, keng. Một hồi sắt thép va chạm. Đa Nhĩ Cổn lùi lại một bước, nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đại tần phản tặc Ngô Thanh Huyền. Ngô Thanh Huyền rơi xuống đất, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt như điện, chiến ý như lửa. Đa Nhĩ Cổn khẽ miệng lộ ra một tia khát máu ý cười. Ngươi đường đường một cái đại tần phản tặc, vì sao muốn trợ giúp đại tần người? Ngô Thanh Huyền túc giọng nói, đại nghĩa phía trước, không cho lùi bước. Tốt một cái đại nghĩa, tốt một cái không cho lùi bước. Đa Nhĩ Cổn cười ngạo nghễ. Bản vương thành và ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh khẽ động, như điện mà ra, trong nháy mắt liền tới Ngô Thanh Huyền trước người, chém xuống một kiếm. Ngô Thanh Huyền không hề sợ hãi, giơ kiếm đón lấy. Hai người trong nháy mắt đại chiến tới cùng một chỗ. Chương 92, Tần Hạo trở về. Các con dân, đứng lên. Đua của các ngươi tới. Một, chương 92, Tần Hạo trở về. Các con dân, đứng lên. Đua của các ngươi tới. Một, Trần Tư Tần bọn người thấy thế, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Lập tức không lo được tự thân thương thế, cùng Đa Nhĩ Cổn mang tới một đám thanh binh lại lần nữa chém giết. Đa Nhĩ Cổn thấy Ngô Thanh Huyền vừa ra tay liền kéo chặt lấy chính mình, trong lòng sát ý càng tăng lên, toàn lực ra tay. Ngô Thanh Huyền nổi tiếng lâu đời, cùng Đa Nhĩ Cổn đánh đến bất phân cao thấp. Song phương tại đầu tường không ngừng giao thủ, thân ảnh xen lẫn, như hai tia chớp đao quang kiếm ảnh, nhanh đến mức thấy không rõ. Trung quanh thanh binh cùng thiên địa hội cao thủ không ngừng chém giết, máu tươi khắp nơi trên đất, gãy chi thân thể tàn phế bay tứ tung, thảm thiết vô cùng. Đại Thanh tinh binh người đông thế mạnh, chiếm ưu thế. Trần Tư Tần bọn người lại liên tiếp chiến tử, có thể nguyên một đám thiên địa hội cao thủ lại hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đa Nhĩ Cổn đánh lâu Ngô Thanh Huyền không dưới, lửa giận công tâm, thủ đoạn càng phát ra ngoan lệ. Ngươi một cái đại tần phản tặc cũng dám quản bản vương sự tình, quả thực chính là tự tìm đường chết. Hôm nay bản vương liền nhường ngươi biết, cùng bản vương là địch là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Đa Nhĩ Cổn nổi giận, không nghĩ tới giết sạch một cái nho nhỏ thành trì, còn muốn cho hắn ra tay, càng là hao phí không ít khí lực. Hắn là ai? Đại Thanh Thiết Mạo Tử Vương, vô địch tồn tại. Bây giờ tiến đánh một cái nho nhỏ Dương Châu thành vậy mà nhường hắn liên tiếp gặp khó, xì nhủ. Đa Nhĩ Cổn trong mắt sát cơ đại thịnh, khí thế đột nhiên liên tục tăng lên, toàn thân huyết quang sáng chói, giống như ma thần giáng lâm. Quân hồn, thôn thiên yêu mãng. Sau lưng của hắn phảng phất có một cái cự đại mãng thủ hư ảnh hiện hiện, một cỗ hung lệ ngập trời sát khí tràn ngập. Giống. Yêu mãng xuất ra đầu tiên ra làm người chấn động cả hồn phách gào thét, một cỗ kinh khủng sóng xung kích lấy Đa Nhĩ Cổn làm trung tâm, hướng chung quanh quét sạch. Trần Tư Tần bọn người như bị sét đánh, trong miệng phun máu, trực tiếp bị cái này kinh khủng khí thế cho chấn bay ra ngoài. Nô Thanh Huyền cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuộn cuộn. Chỉ là một cái võ lâm cao thủ, cũng dám cùng bản vương quân hồn đối kháng, tự tìm đường chết. Đa Nhĩ cồn cười ha ha, một kiếm chém ra, một đạo huyết sắc kiếm quang như trường hồng đồng dạng, xé rách không khí, hướng phía Nô Thanh Huyền chém tới. Nô Thanh Huyền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một kiếm này nàng ngăn không được, có thể ánh mắt của nàng lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Trường kiếm trong tay giơ lên, đón lấy huyết sắc trường hồng, toàn lực ra tay. Phúc. Kiếm quang chém qua, Nô Thanh Huyền trên thân máu tươi bắn tung tóe, cả người bay ngược mà ra. Đa Nhĩ cồn mặt không biểu tình, bước ra một bước, như giỏi trong xương, truy sát mà đi. Trường kiếm trong tay giơ lên, liền phải đem Nô Thanh Huyền đánh chết ở dưới kiếm. Không. Trần Tư Tần muốn rách cả mí mắt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Lại phấn khởi sau cùng khí lực, nào tới. Cùng Nô Thanh Huyền cùng một chỗ, ngăn cản một kiếm này. Đa Nhĩ cồn cười lạnh một tiếng, sát ý càng phát ra hừng hực. Một kiếm chém ra, Huyền không ép xuống. Đã muốn chết. Vậy thì chết chúng a. Mắt thấy kiếm mang kia liền muốn đem hai người đeo đầu. Lại nghe hét dài một tiếng. Ha ha. Liên quỷ thần cũng giết cho người xem. Một đạo nhanh đến mức thấy không rõ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thoáng như thần lôi nổ vang, lôi cuốn lấy thiên quân chi thế, phát sau mà đến trước, ngăn khuất Ngô Thanh Huyền trước người. Một quyền ném ra, bành! Đa Nhĩ cổn chém ra kiếm mang màu đỏ ngòm đống nhiên giữa không trung, đúng là bị một quyền này sinh sinh đánh tan. Người tới tóc đen rối tung, người mặc huyết sắc giáp trụ toàn thân tràn ngập một cỗ sát khí, như một tôn thần ma, đang là chiến thần lữ bố. Hắn xuất hiện quá mức đống nhiên, Đa Nhĩ cổn đều không kịp phản ứng, liền bị một quyền này trực tiếp đánh trúng rút lui ba bước. Hổ khẩu đánh rách tạc hơi. Người nào? Đa Nhĩ cồn ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi, nhìn hướng người tới, trầm giọng quát hỏi. Nô Thanh Huyền cùng Trần Tư Tần cũng sống sót sau tai nạn, sau khi hạ xuống ngồi dưới đất thở dốc. Hai người nhìn hướng người tới, ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Đối phương là ai? Vậy mà một quyền chặn Đa Nhĩ cồn. Lữ Bố trầm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt chiến ý sôi trào, cùng Đa Nhĩ cồn đối mặt, trầm rãi mở miệng. Ta chính là Chiến Thần Lữ Bố. Hùng hồn giọng trầm thấp, mang theo khí thế kinh người. Chiến Thần, Lữ Bố. Đa Nhĩ cồn ánh mắt run lên, trong đầu cấp tốc lục soát cái tên này, nhưng là không thu hoạch được gì. Nếu không phải đối phương cũng giống như hắn là thiên nhân cường giả, hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là bừa bãi vô danh tiểu bối. Bất quá, mặc kệ đối phương là ai, Đa Nhĩ cổn đã động sát cơ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương thực lực chân chính. Hắn quát lạnh một tiếng, trên thân huyết quang đại thịnh, phía sau mãng thủ hư ảnh càng phát ra rõ ràng, lăng không nhất kiếm chém ra. Tướng quân, cẩn thận. Nô Thanh Huyền cùng Trần Tư Tần không lo được thương thế, cùng kêu lên nhắc nhở. Một kiếm này uy lực hơn xa trước đó một kiếm kia. Lữ Bố bất động như núi. Tại kiếm mang tới người trong nháy mắt, Phương Thiên Họa kích nằm ngang ở trước người. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Huyết quang vỡ vụt, đúng là lại lần nữa bị Lữ Bố cho cả lại. Đa Nhĩ cồn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mà Lữ Bố chỉ là đưa tay đem Phương Thiên Họa kích nhất chuyển, nháy mắt sau đó như huyết sắc như cuồng phong ra tay, cùng Đa Nhĩ cồn đánh nhau. Hai người nhất thời lại đánh cho khó hòa giải. Quân hồn, khát máu thương lang. Lữ Bố hét lớn một tiếng, phía sau giống nhau hiện ra một con sói thủ hư ảnh, một cỗ kinh người sát khí tràn ngập. Giống. Đầu sói ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế vậy mà không kém gì Đa Nhĩ cồn thôn thiên yêu mãng. Tại Lữ Bố toàn lực ra dưới tay, Đa Nhĩ cồn áp lực đột ngột tăng. Bất quá hắn cũng không tầm thường tiên nhân cương giả, rất nhanh liền ổn định thế cục, lần nữa phản kích. Huyết ảnh bay tán loạn. Hai người giao thủ tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức Trần Tư Tần bọn người hoa mắt, căn bản là thấy không rõ tình hình chiến đấu, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Lo lắng Lữ Bố an nguy mà những cái kia thanh binh cũng dừng tay, nguyên một đám khiếp sợ nhìn xem giữa sân. Trong lúc nhất thời chiến trường đúng là an tĩnh lại. Lữ Bố cùng Đa Nhĩ cồn hai người đại chiến vẫn như cũ kịch liệt vô cùng. Không biết qua bao lâu, song phương đột nhiên tách ra. Đa Nhĩ cồn sắc mặt hơi tái, khoác trên người giáp vết máu, có chút thở hổn hển, nhìn về phía Lữ Bố ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lữ Bố đứng lặng nguyên địa, một thân huyết sắc giáp trụ, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mặt như diêm cổ, chiến ý sôi trào. Đa Nhĩ cồn biết mình, đối phương vũ lực không kém chính mình. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm kiếm tay khớp nối trắng bệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt sừng sững, âm lãnh cười một tiếng. Lữ Bố, ngươi có bằng lòng hay không bái tại bản vương dưới trướng? Đến lúc đó phong vương bái cùng nhau không đáng kể, quả nhiên là nhân tài, có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đa Nhĩ cồn lên mời chào chi tâm, lần này nhường Trần Tư Tần tâm đều treo lên. Hắn còn không biết Lữ Bố thân phận, vạn nhất Lữ Bố bị dụ dỗ, đây chẳng phải là toàn kết thúc. Lữ Bố lại lý cũng không để ý đến hắn, Phương Thiên Họa kích quét ngang, chiến ý như rực, đạm mặt nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nhường bản tướng túi đầu xương thần. Đa Nhĩ cồn sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại hắn rốt cục cảm thấy Lữ Bố không được bình thường, trợ giúp đại tần, thậm chí là cự tuyệt hắn mời chào, người này chỉ sợ có mục đích riêng. Ha ha ha, nghe cho kỹ, chấm chính là Tần Hạo, đại tần hoàng đế. Lữ Bố không nói gì, chân trời vang lên một đạo khác bá khí tuyệt luân thanh âm. Chương 92, Tần Hạo trở về. Các con dân, đứng lên, vua của các ngươi tới. Hai, chương 92, Tần Hạo trở về. Các con dân, đứng lên, vua của các ngươi tới. Hai, chấn động thiên địa, quanh quẩn toàn trường. Đa Nhĩ cổn như bị sét đánh, trên mặt vẻ chấn động, thật lâu chưa tán. Tần Hạo lại là đương kim đại tần hoàng đế. đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại thanh 30 vạn quân đội phía sau chuyển đến địa chấn sơn giao thanh âm. Vạn kỵ chạy đạp như sóng dữ bạch không, vô cùng to lớn. Một người cầm đầu, người mặc cửu long đế bảo, có dạn máu sắc áo choàng, tóc đen tung bay, khí khái anh hùng hừng hực, chính là Tần Hạo tự mình dẫn 20 vạn đại quân trợ giúp mà đến. Khí thế chi thịnh, càng đem đa nhị cổn đều ép xuống. Bệ hạ, Trần Tư Tần chờ kích động đến khó tự kiềm chế, nhìn xem Tần Hạo ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Nô Thanh Huyền lão đảo đứng dậy, nắm chặt trong tay nhuốm máu trường kiếm, thương thế đều không lo được. Thần công tử tới, khoe miệng nàng không tự chủ được câu lên một vệt đường cong, nội tâm nới lỏng. Chỉ cần nam nhân này xuất hiện, bất luận xảy ra chuyện lớn hơn gì, cho dù là trời sập, nàng cũng không sợ. Là bệ hạ tới, chúng ta vương tới. Một đám đại tần cao thủ cảm xúc cũng hoàn toàn sôi trào, bản cũng bởi vì viện quân xuất hiện mà chi khí đại chấn, giờ phút này càng là chiến ý dâng trào, đánh đâu thắng đó. Đa Nhĩ cuộn ánh mắt kinh nghi bất định, đại tần hoàng đế tự mình dẫn đại quân đến chiến, trái tim của hắn mạnh mẽ co lại, vô ý thức triệt thoái phía sau một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Trong chớp nhoáng này, cảm nhận được Tần Hạo trên thân kia cố khiếp người khí phách cùng sắc khí, cùng đơn nhất kỵ đường thiên vô địch khí thế, Đa Nhĩ cuộn vậy mà sinh ra một tia kiên kỵ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, ngoại giới truyền ngôn đều là lừa đảo. Cái gì phế vật hoàng đế? Trên đời này, tên phế vật kia dám long đạo trước ép, riêng là phần này vương giả khí khái, chính là rất nhiều thánh quân đều xa kém xa. Tốt tốt tốt, đại tần hoàng đế, vậy mà tự mình trước đi tìm cái chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Đa Nhĩ cuộn đè xuống trong lòng kiên kỵ, khoe miệng lộ ra một vệt tăng gốc, cùng thật sâu khinh thường. Hôm nay muốn để ngươi đại tần toàn quân bị diệt, hắn không có chút nào đem Tần Hạo để ở trong mắt. Dù sao đối phương chỉ là 20 vạn quân đội, mà hắn lại có trọn vẹn 30 vạn, dễ như trở bàn tay nghiền ép Tần Hạo. Kiến càng lây cây, buồn cười không tự lượng. Đa Nhĩ cuộn lạnh lùng phun ra một câu, giơ lên trong tay huyết kiếm, trầm giọng hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, toàn lực công kích, một lần hành động đánh tan đại tần. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Lữ Bố dây dưa, mà là chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Tần Hạo cùng đại tần quân đội toàn bộ diệt đi. Đến lúc đó, kia toàn bộ đại tần liền dễ như trở bàn tay. 30 vạn thanh binh lớn tiếng tuân mệnh, chuẩn bị phát động toàn quân công kích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tần Hạo lại chậm rãi giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm, nhìn Đa Nhĩ cuộn, ánh mắt như lao, ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói: "Muốn diệt ta đại tần, ngươi xứng sao?" Vâng. Ngập trời chiến ý, theo Tần Hạo trên thân bộc phát, một cỗ viễn siêu Lữ Bố đế vương khí thế phóng lên tận trời, bao phủ toàn trường. Đa Nhĩ cuộn ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nhưng đã tên đã trên dây. Giết! Hắn lại lần nữa huy kiếm, ra lệnh một tiếng, 30 vạn thanh binh như một dòng lũ lớn hướng phía Tần Hạo ép đi qua. Đại Tuyết Long kỵ nghe lệnh, toàn quân công kích. Tần Hạo ánh mắt phong mang lóe lên, quát lạnh một tiếng, giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm, chỉ hướng thanh binh, ra lệnh: "Giết!" 10 vạn Đại Tuyết Long kỵ bộc phát ra kinh thiên nổ hống, quân đoàn chỉnh tề như bài sơn đảo hải, đón thanh binh mà đi. Hai quân trực tiếp va chạm, trong nháy mắt nhấc lên đầy trời huyết vũ, tiếng hò giết chấn động thiên địa, thảm thiết chém giết kéo ra chiến màn, chiến trường trong nháy mắt biến thành tu la đồ trận, máu chảy thành sông. Hai phe đại quân như hai cỗ hồng lưu không ngừng xung kích, đem đại địa đều nhuộm đỏ, tiếng giết rung trời, huyết nục văng tung tóe. Vượt qua đám người sở liệu, chỉ là trong nháy mắt công phu thanh binh vậy mà liền bị Tần Hạo 10 vạn đại quân áp chế. Đánh đâu thắng đó, mụ mụ, bọn hắn căn bản không phải người. Cứu mạng a, ngoa tào, cái này mẹ nó mặc chính là huyền thiết giáp a, bình thường đao kiếm làm sao có thể đánh phá? Mẹ nó, bọn hắn là kỵ binh hạng nặng, 10 vạn tầng cưới đủ để quét ngang chúng ta a. 30 vạn đại thanh thiết kỵ sợ hai đến mặt không huyết sắc, bị kia quần quận mà đến màu trắng hồng lưu bao phủ, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không có khả năng. Đa Nhĩ cuộn con người co rụt lại, chính mình 30 vạn quân đội vậy mà thời gian ngắn bị áp chế, hắn muốn rách cả mí mắt, giơ kiếm tự mình gia nhập chiến trường, mong muốn thay đổi xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, đại thanh sĩ tốt bại vong tốc độ quá nhanh, có lẽ bọn hắn muốn là khinh miệt Tần Hạo, hay là căn bản không có lấy Tần Hạo làm cái gì. Thật là làm Đại Tuyết Long kỵ chân chính phát huy trong nháy mắt liền đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Trong lúc nhất thời sĩ khí tán loạn, 30 vạn đại quân tan tác như nước thủy triều. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất nhanh liền rơi vào toàn diện thế yếu. Làm sao có thể? 10 vạn tầm kỵ binh, hắn đại tần vì sao lại có khủng bố như thế quân đội? Đa Nhĩ cuộn muốn rách cả mí mắt, nội tâm khó có thể tin. Hắn một thân ngông nên tại Tần Hạo xuất hiện một phút này, liền nhận lấy đả kích cực lớn. Giờ phút này tức thì bị ở trước mặt đánh mặt, mặt mũi đều muốn mất hết. Quyền uy của hắn nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu khích cùng vũ đụng, tức giận đến liền đỏ ngầu cả mắt. Bản vương không tin. Đa Nhĩ cuộn ngửa mặt lên trời thét dài, rút kiếm điên cuồng thẳng hướng Tần Hạo, muốn tự tay chém Tần Hạo, cứu danh dự, để tiết mối hận trong lòng. Hôm nay lại nhìn bản vương theo vạn quân địch bên trong lấy thủ cấp của ngươi. Đa Nhĩ cuộn giết tới Tần Hạo phụ cận, trong mắt buộc phát ra khát máu hung mang, tựa như tia chớp một kiếm chém về phía Tần Hạo. Hắn tự tin coi như cùng Lữ Bố giao thủ, cũng có thể miễn cưỡng kiên trì hơn 10 chiêu. Tần Hạo làm chính diện đối đầu hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Tần Hạo chết, như vậy cuộc chiến tranh này liền tự sụp đổ. Nhưng mà, Tần Hạo đối mặt đâm tới trường kiếm, hơi vừa nhấc mắt, nét miệng lên xẹt qua một vẻ khinh thường. Dám giết đến, ngươi thật là biết tự tìm đường chết. Hắn phất phất tay, một máy mắt, ầm ầm, Bạch Khởi, Vệ Thanh, Thích Kế Quang, ba người bộc phát ra kinh khủng giật mình người khí thế. Rõ ràng là thiên nhân hợp nhất võ tướng. Ba người thẳng hướng Đa Nhĩ Cổn, đem đoàn đoàn bao vây. Trong chốc lát, Đa Nhĩ Cổn sắc mặt liền thay đổi. Trước mắt hắn dường như hiện ra thập diện mai phục. Ba người thực lực không thể so với hắn chênh lệch, nhất là Bạch Khởi, so với hắn cũng cường đại hơn. Tại Bạch Khởi trước mặt, Đa Nhĩ Cổn cảm giác chính mình là một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn cho đập diệt. Đa Nhĩ Cổn ra đầu sắp vỡ. Ba vị thiên nhân võ tướng. Hắn con ngươi phóng đại, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Kinh ngẩn người tại chỗ. Tân Hạo vậy mà mang theo dòng dã ba vị thiên nhân võ tướng, lại thêm Lữ Bố, cái kia chính là tứ đại thiên nhân võ tướng. Cái loại này xa hoa đội hình, cho dù là hắn Đại Thanh Vương triều cũng không bỏ ra nổi đến a. Đa Nhĩ Cổn nội tâm bị vô tận tuyệt vọng bao phủ, cả người như rớt vào hầm băng. Nguyên bản hắn chỉ muốn bóp một chút quả hờ mềm không nghĩ tới, vậy mà đã phải một khối tấm sắt. Ta nói, ta hiện tại chạy trốn, còn kịp sao? Đa Nhĩ Cổn thanh âm khô khốc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tân Hạo mặt không gợn sóng, đưa tay trường kiếm trực chỉ Đa Nhĩ Cổn. Chậm. Lời con chưa dứt, Bạch Khởi ba người đồng thời ra tay. Chỉ một thoáng, thiên nhân tuyệt chiêu, khuấy động thiên địa. Đa Nhĩ Cổn đối mặt cái loại này thế công, chỗ nào chống đỡ được? Đối mặt tam đại thiên nhân võ sẽ liên thủ, hắn căn bản nhịn không được ba chiêu. Chỉ trong nháy mắt, liền bị cuồng bạo công kích bao phủ. Chương 93, không phá đại thanh, thế không trả nhà. Triệu Hoán, ba phần thiên hạ, ra cắt vũ hầu. 1. Chương 93, không phá đại thanh, thế không trả nhà. Triệu Hoán, ba phần thiên hạ, ra cắt vũ hầu. 1. Ầm ầm. Đao thương kiếm khí tung hành. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt đem Đa Nhĩ Cổn bao phủ trong đó. Mặt đất nổ tung, bụi mù đầy trời. Đa Nhĩ Cổn kêu thê lương thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trên người hắn phun ra, tướng quân giáp trụ rách tung tóe, cả người máu thịt bé bét. Chật vật ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đa Nhĩ Cổn bên người Thanh Bình, thấy cảnh này, hoàn toàn sụp đổ. Sĩ khí tán loạn, càng là vô tâm tái chiến. Nhao nhao quay đầu, tan tác mà chạy. Rất nhanh, hội quân như nước thủy triều, trong khoảnh khắc liền quét ngang hơn phân nửa chiến trường. Tướng quân bại. Mau trốn a. A a a. Mau đảo mạng a. Ác ma. Bọn hắn đều là một đám ác ma. Đại Tần không thể địch. Muốn mạng sống cũng nhanh trốn. Đại Thanh hội binh tiếng kêu rên liên hồi, trốn được như là chó nhà có tang. Không đủ nửa canh giờ, 30 vạn thanh binh thương vong hơn phân nửa, còn lại hơn phân nửa đều căng mũ cởi giáp, nhao nhao đảo mệnh. Thanh binh hoàn toàn bại, chiến trường lập tức bị chuyển. Tân Hạo đại quân bắt đầu toàn diện truy kích. Trong lúc nhất thời, thế như trẻ tre, truy bại ngàn dặm, đều thảm khắp nơi. Một mực truy sát ra ngoài trăm dặm, lúc này mới đem đại thanh binh lính tất cả đều chém tận giết tuyệt. Không sai, đây là Tân Hạo ra lệnh, không lưu một người sống. Tân Hạo, tâm của ngươi thật tác động. Ngươi có còn hay không là người a? Đa Nhĩ Cổn toàn thân máu me đầm địa, đảo mắt một vòng, nhìn xem cháy đen thổ địa bên trên tràn đầy thi thể, nhịn không được nắm chặt song quyền, đỏ trong mắt, trong cổ họng phát ra như dã thú tiếng giống. Những này đều là chính mình đại thanh binh sĩ a. Hán Bi vẫn gần chết, khoe mắt trừng mắt Tân Hạo. Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, không giết tù binh, càng đừng đề cập ta đại thanh những này tay trói gà không chặt binh lính. Ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết, chẳng lẽ liền không sợ làm ác mộng sao? 30 vạn người a, phụ thân của bọn hắn, thê tử, hài tử, nhiều ít gia đình bởi vì ngươi mà hủy diệt. Ngươi muốn giết cứ giết ta, ta mới là kẻ đầu sỏ. Ngươi dựa vào cái gì giết một đám bình thường binh lính? Tân Hạo, loại người như ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế, không có chút nào nhân đức. Ta không phục, ta chết cũng không phục. Cái này quả thực không đem người làm người nhìn. 30 vạn a, tất cả đều giết không còn một mảnh. Mọi người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn, bất luận là sĩ tốt hay là bách tính, tất cả đều giữ im lặng. Bọn hắn nhìn xem hai tay dính đầy máu tươi, trên mặt toát ra thống khổ. Bọn hắn thật chẳng lẽ làm sai? Tất cả mọi người là người, đều có người nhà, có hài tử. Đa Nhĩ Cổn một lời nói, thật sâu đâm vào trong mọi người tâm chỗ sâu. Tân Hạo thản nhiên nhìn Đa Nhĩ Cổn một cái, biểu lộ trêu tức. Châm tàn nhẫn. Đây là buồn cười biết bao cho cười. Ha ha ha. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Giữa thiên địa, duy chỉ có Tân Hạo tại làm càn cười to. Rõ ràng máu chảy thành sông, hắn lại cười đến tùy tiện. Đa Nhĩ Cổn, ngươi có tư cách gì chỉ trích châm tàn nhẫn? Tân Hạo ánh mắt sắc bén, quét hướng bốn phía đám người. Hắn bỗng nhiên thu liễm nụ cười, âm thanh như lôi đình, quanh quẩn tứ phương. Ngươi đại thanh nô dịch ta lão tần nhân, đồ sát đồng bào của ta, tùy ý lăng đủ, đánh cướp bất giết, việc ác bất tận, dạng này sổ sách lại nên như thế nào tính? Tân Hạo quay người nhìn về phía tất cả mọi người, vẻ mặt sắc bén, nói năng có khí phách. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Hôm nay ngươi đại thanh xuất lĩnh 30 vạn đại quân đến đây đổ thành, chẳng lẽ cái này chính là của ngươi nhân nghĩa đạo đức? Hôm nay ta đại tần xuất quân báo thù, báo huyết cửu này, giết những này tàn bạo xuất sinh chính là tàn nhẫn. Tân Hạo hai mắt phong mang như lao, như đây coi là tàn nhẫn, vậy các ngươi đại thành đổ sát ta đại tần vô tội bách tính, lại là bực nào tàn nhẫn? Tân Hạo chi ngôn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây tất cả mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Là đại thanh táng tận thiên lương, tàn sát bách tính. Bọn hắn trợ Tần Hạo báo thủ, giết những xuất sinh này, có gì sai đâu? Máu tươi rửa sạch không phải Tần Hạo, mà là đại thanh tội nghiệt. Bệ hạ không sai, bệ hạ là đang vì chúng ta báo thủ. Nợ máu chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Các tướng sĩ là chết đi đồng bào báo thủ. Một máy mắt, sĩ khí lần nữa tăng gọn. Chỗ có người thần sắc khôi phục kiên định, khí thế như hồng. Đa Nhĩ Cổn hoàn toàn cứng miệng không trả lời được. Cả người hắn chán nản co quắp ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Tần Hạo, ngươi thắng. Hắn tâm phục khẩu phục. Hoàn toàn bại. Tần Hạo bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Bạch Khởi ba người tiến lên, đem voi tốt Đa Nhĩ Cổn bắt, đưa đến Tần Hạo trước mặt. Tần Hạo ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Đa Nhĩ Cổn, chậm rãi mở miệng. Ta Đại Tần sẽ chi phối Đại Thành, giết các ngươi là vì chết thay đi đồng bào báo thù. Các ngươi Đại Thành, từ hôm nay bắt đầu, đem gặp ta Đại Tần mãnh liệt nhất trả thù. Máu không chảy khô, không chết không thôi. Nói xong, hắn phất phất tay. Bạch Khởi giơ tay chém xuống, trực tiếp chém dụng Đa Nhĩ Cổn đầu lâu. Máu tươi phóng lên tận trời. Một đời tiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Tại trước khi chết, Đa Nhĩ Cổn trên mặt hối hận, nhịn không được chỉ lên trời quát, thật đáng buồn. Buồn cười. Thiên không phù hộ ta Đại Thành, vì sao nhường Tần Quốc liên tục ra hai vị khoáng thế đế vương Tần Hạo áo choàng chấn động, quay người. Cao giọng quát, thanh binh đã diệt. Ta Đại Tần đã từng mất đi lãnh thổ, đã bị chấm đoạt lại. Các ngươi từ giờ phút này bắt đầu, liền một lần nữa trở lại ta Đại Tần ôm ấp, chịu chấm che chở. Nói đến đây, Tần Hạo ngữ khí biến vô cùng dịu dàng. Dân chúng, các ngươi, về nhà, về nhà. Cái này ngắn ngủi ba chữ, lại như là sấm mùa xuân đồng dạng, trong lòng bọn họ nổ vang. Trong mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Tất cả Đại Tần người, khóc ròng ròng. Về nhà, bọn hắn rốt cục về nhà. 3 năm hắc ám, 3 năm chờ đợi, 3 năm tra tấn rốt cục chờ đến một ngày này. Mọi người cùng đủ quỳ rạp trên đất, nước mắt vẩy tại chỗ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tiếng như lôi minh. Thật lâu không thôi. Tần Hạo hài lòng cười một tiếng, đưa tay ra hiệu. Tất cả bách tính đứng dậy, tắm rửa máu tươi, ánh mắt lại cháy lên. Quét qua Đại Thanh lưu lại xu hướng suy tàn. Tần Hạo rụt ngửa quay người, đối mặt toàn quân, cao giọng nói, Đại Thanh thiếu chúng ta nợ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngay hôm đó lên, phản công Đại Thanh. Là ta Đại Tần chết đi đồng bào báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Các tướng sĩ nhiệt huyết dâng trào, vung tay hô to. Âm thanh chấn trời cao, làm nhánh đại quân, sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt. Tần Hạo nâng cao cánh tay phải, trực chỉ Đại Thanh nội địa. Máu chảy không làm, tử chiến không nớt. Toàn quân xuất phát, san bằng Đại Thanh. Giết. Đại quân như nước thủy triều, lan lan đi. Tiếng giết rung trời. Theo giờ phút này bắt đầu, quét sạch vạn dặm Đại Thanh, chân chính tao ngộ thai hoảng ngập đầu. Tần Hạo một đường sát phạt không ngừng, ven đường trên đường, phàm là gặp phải quân Thanh toàn diện diệt sát, không lưu một người sống. Đi ngang qua thành trấn, Đại Thanh bách tính chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là cạo trọc. Đương nhiên, cũng có người đọc sách, khoác lác là văn nhân mặc khách, Đại Thanh tử trùng, kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ngươi sao có thể bức bách chúng ta cạo đầu? Một đám toan nho nghĩa chính ngôn tử. Bọn hắn ngăn khuất Tần Hạo trước mặt, muốn Tần Hạo cho bọn họ một cái công đạo. Miệng niệm thánh hiển, nguyên một đám đối Tần Hạo trợn mắt nhìn. Chương 93, không phá Đại Thanh, thế không trả nhà. Triệu Hoán, ba phần thiên hạ, ra cắt vũ hầu. 2, chương 93, không phá Đại Thanh, thế không trả nhà. Triệu Hoán, ba phần thiên hạ, ra cắt vũ hầu. 2, Tần Hạo liền phản ứng hứng thú của bọn hắn đều không có, trực tiếp vung lên kiếm. Không tạo đầu người, giết không tha. Sát ý lạnh như băng tràn ngập, bọn này toan nho dọa đến mặt không còn chút máu. Tần Hạo, ngươi đây là tổn hại thánh hiển, đánh mất nhân tính. Vừa dứt lời, Tần Hạo huy kiếm chém xuống, máu tươi tại chỗ, không người còn dám tiến lên ngăn cản. Đám kia toan nho tất cả đều bị Tần quân kéo xuống chém đầu gian chúng, giết tới máu chảy thành sông, giết tới không người còn dám nói nhảm một câu. Sau đó, khôi hài một màn liền xuất hiện. Những cái kia khoác lác thẳng thắn cương nghị nho ra người, nhìn thấy Tần quân đến sau, vậy mà tranh nhau chen lấn cạo đầu. Tần Hạo đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không có chút nào tâm tình chợt trợn. Có một số việc không cách nào dùng đạo lý thuyết phục, vậy hắn đành phải dùng kiếm. Kinh nghiệm 3 ngày thời gian, Tần Hạo xuất lĩnh 20 vạn tần quân, một đường thẳng hướng Đại Thanh, kiếm chỉ kinh thành. Phía trước chính là Trường Giang lưu vực, đạo này lệch trời ngăn cản tại này, mong muốn đánh tới, trừ phi tạo thuyền hoặc là lách qua. Tần Hạo đứng trên đỉnh núi, nhìn xem ngang qua trước mặt Trường Giang lệch trời, ánh mắt lấp lóe. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ nước sông cuồn cuộn. Cái này chính là Đại Thanh lệch trời, không người có thể đỏ ngang mà qua. Nộ Giang thành, trên tường thành, một gã cao lớn vạm vỡ tướng quân nhìn xem bờ bên kia Tần Hạo bọn người, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, Tần Hạo, ngươi không phải thật lợi hại sao? Có bản lĩnh ngươi qua đây a! Thủ thành đại tướng Nô Nhĩ huyết hùng nuốt trên lồng ngực thiết giáp, phát ra to rõ tiếng vang. Cái kia mỉa mai chế rêu vang tận mây xanh. Lớn mật, muốn chết! Lữ Bố bọn người tức sủi bọt mép, nguyên một đám gầm thét. Tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh tới đây đánh một trận. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đưa tay một chỉ, nổi giận mắng. Nô Nhĩ huyết hùng vẻ mặt khinh thường, chỉ đầu của mình. Ngươi cảm thấy bản tướng quân khổ người lớn liền là kẻ ngu? Rõ ràng chiếm cứ thiên thời địa lợi, còn không phải tới đánh với ngươi một trận? Nghe nói ngươi Lữ Bố thiên hạ vô song, nếu không ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu, nói không chừng ta sẽ còn suy tính một chút. Như thế trần trụi nhục nhã nhường Lữ Bố sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở đây một đám đại tần tướng sĩ nhao nhao nổi giận, nhưng mà Nô Nhĩ huyết hùng lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đến a, cái kia lại danh đỉnh đỉnh sát thần Bạch Khởi, vô song Lữ Bố, còn có kia dũng quan tàm quân Hoắc Khứ Bệnh, các ngươi đều đến a? Lao tử liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi giết ta à? Ha ha ha, bắt ta mảy may không có cách nào a. Hôm nay lão tử liền muốn lấy lực lượng một người chặn đường đại tần một đám vô song mấy tướng. Nỗ Nhi huyết hùng ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy đắc ý phách lối đến cực điểm. Mọi người thấy cái này một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nguyên một đám giận không chỗ phát tiết. Muốn chết. Bạch Khởi hai con ngươi đột nhiên huyết hồng, đưa tay cầm ra cung tiễn, dương cung cài tên một mạch mà thành. Hưu. Huyết hồng tiễn mang bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Nỗ Nhi huyết hùng đánh tới. A. Nỗ Nhi huyết hùng tê cả da đầu, lông tơ dựng ngược, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn hét lên một tiếng, đem bên cạnh phó tướng vồ đến một cái. Không. Tướng quân không cần a. Phó tướng liều mạng dãy rủa. Phó thử. Máu vẩy giữa không trung, một tiếng nổ đầu. Nỗ Nhi huyết hùng sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc, cả người mồ hôi đầm địa. Tốt. Thật đáng sợ, trong lòng hắn ý sợ hãi như cỏ dại giống như lan tràn. Các ngươi cho bản tướng quân bảo vệ tốt thành trì, ai dám tự ý rời vị trí, giết không tha. Nỗ Nhi huyết hùng hướng phía một đám dọa nước tiểu binh lính quát. Sau đó, hắn sợ hãi đến kẻ ra quần, chạy trối chết. Thật là đáng sợ. Nếu không phải hắn cơ linh, nhường phó tướng làm kẻ chết hay, chỉ sợ hôm nay chết chính là hắn. Vừa rồi mũi tên kia cho hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Hắn nhất định phải trở về tìm phó tướng mẫu thân, lão bà, còn có nữ nhi, để các nàng đến thật tốt trấn an hắn thụ thương tâm linh. Ha 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 ha. Lữ Bố giơ cao phương tiên hỏa kích, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Trốn cái gì trốn, có bản lĩnh trở về a. Xem ra đại thanh võ tướng tất cả đều là một đám tham sống sợ chết chi đồ. Mọi người thấy Nô Nhi huyết hùng chạy trối chết, tất cả đều cười ha ha. Vừa rồi kia cố tích tụ chi khí lập tức tiêu tán không thấy hình bóng. Ư hiếp ta không độ được sông. Vậy chỉ dùng tiễn bắn chết ngươi. Tân Hạo trên mặt ý cười, bất quá đáy mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghĩ đến đánh vào Nộ Giang thành còn có chút khó khăn, muốn vượt sông nhất định phải có thuyền. Tạo thuyền khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng nếu là đường vòng kia thời gian trì hoãn sẽ càng lâu. Nếu nhường lục quốc kịp phản ứng, bọn hắn sẽ tất cả đều đến trợ giúp đại thành, đến lúc đó liền không dễ làm. Tân Hạo nhìn qua nước sông cuộn cuộn, nhìn ra xa bờ bên kia hùng vĩ thành trì, không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ như vậy trở về đại tần sao? Như vậy chấm làm đây hết thể cố gắng chẳng phải là phó mặc. Tân Hạo không cam tâm, hắn muốn nhất cổ tác khí diện đại thành. Hắn mày níu lại lấy, khổ sở suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Gặp chuyện không quyết, trước rút văn thần võ tướng. Ngược lại lập tức cũng không có biện pháp tốt. Nếu là rút đến một cái lợi hại văn thần võ tướng, bọn hắn nếu là có cái gì diệu kế, kia Tần Hạo quả thực liền kiếm lợi lớn. Hệ thống, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Tần Hạo một tiếng mệnh hạ. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đoạt lại đã từng mất đi thổ địa, đánh bại đại thanh quân đội, nhường thiên tiên vạn vạn lão tần chứng kiến đại tần quật khởi. Ban thưởng, 10 vạn đại tần duệ sĩ. Ban thưởng, tuyệt thế thần tướng văn thần rút thưởng cơ hội một lần. Ban thưởng, 10 cái võ tướng thăng cấp thẻ, có thể tăng lên đại tông sư võ tướng thực lực. Tần Hạo vung tay lên, trực tiếp sử dụng tuyệt thế thần tướng văn thần rút thưởng cơ hội. Trong chốc lát, một cái kim sắc luân bàn xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt. Nhìn xem chuyển động luân bàn, Tần Hạo ngừng thở, chăm chú nhìn. Kim đồng hồ huy động tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng ở một cái văn thần danh tự bên trên. Chu Du. Tần Hạo lông mày nhíu lại. Có thể một giây sau, kim đồng hồ lại một lần nữa hoạt động. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cổ văn thần Vũ Hầu Gia Cát Lượng. Đặc tính, chí bao gần yêu. Cúc cung tận thụy, thử nhi hậu dĩ, thất tinh đăng, lịch tiên cải mệnh. Tân Hạo sững sờ tại nguyên chỗ hô hấp dồn dập. Thật lâu, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, cái này, quả nhiên là lão thiên giúp ta. Tân Hạo vô cùng kích động. Gia Cát Lượng, thiên cổ danh thần, có thể so với Mưu Thánh Gia Cát Lượng. Tân Hạo nằm mộng cũng nhớ đạt được đỉnh cấp văn thần. Tân Hạo trực tiếp gọi ra Gia Cát Lượng. Một thân áo vải, ngà quan bắt mang, thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, đầu đội khăn chít đầu, một tay quạt lông nhẹ lay động. Khí chất lỗi lạc. Tân Hạo nhịn không được tán thán nói, nhìn thấy tiên sinh như thấy bạn cũ, hy vọng, hy vọng. Gia Cát Lượng chắp tay hành lễ, cười nói, thần bái kiến bệ hạ. Tần Hạo đưa tay đỡ dậy, khó nén vui sướng. Hắn chợt đem tình huống trước mắt nói cho Gia Cát Lượng, hỏi thăm hắn có cái gì kế sách. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, mỉm cười, trong tay quạt lông nhẹ nhàng vung lên. Thần có một kế, có thể để đại thanh ngoan ngoãn đem chiến thuyền chắp tay đưa tiễn. Chương 94, Gia Cát một kế định càn khôn. Kỷ Hiểu Lam tự phụ, hôm nay tất nhiên diệt Tần Hạo. Một, chương 94, Gia Cát một kế định càn khôn. Kỷ Hiểu Lam tự phụ, hôm nay tất nhiên diệt Tần Hạo. Một, a, không biết thừa tướng có gì diệu kế. Tần Hạo có chút chờ mong. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ nhàng vung lên, mỉm cười, túi người tại Tần Hạo bên thai nói nhỏ. Tần Hạo nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Tốt, thừa tướng diệu kế, chấm lập tức căn bài. Lúc này, tầm mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, bao quát đám kia đại thanh nội ứng. Đến tột cùng là cái gì diệu kế? Kỷ Hiểu Lam gấp vào đầu bứt tai. Hắn muốn nói lại thôi, mong muốn mở miệng hỏi thăm, lại sợ dạng này quá rõ ràng sẽ bị Tần Hạo hoài nghi. Việc này thật là liên quan đến tại đại thanh Giang Sơn xã tắc. Mặc dù muốn công phá Nộ Giang thành tuyệt đối không thể, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu Tần quân công phá Nộ Giang thành, vậy hắn Kỷ Hiểu Lam chẳng phải là thành tội nhân tiên cổ. Một cái mắt, tầm mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, nhao nhao nhìn về phía Tần Hạo cùng Gia Cát Lượng. "Không phải, mưu kế của ngươi đến tột cùng là cái gì?" Lữ Bố nhìn xem Gia Cát Lượng dò hỏi. Bọn hắn thân ở tại người cùng một thời đại. Đã Gia Cát Lượng nói có thể công phá Nộ Giang thành, như vậy tự nhiên có nắm chắc. Có thể hắn vẫn là hiếu kỳ cái này trên sông chi thành đến tột cùng như thế nào có thể phá. Ôn Hầu đứng đợi, thời cơ đã đến tự nhiên sẽ biết được. Gia Cát Lượng đã tính trước, không nhanh không chậm cười nói. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể mong đợi nhìn xem Tần Hạo. Tần Hạo miệng hơi cười, không đội không chậm ra lệnh. Xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn một đêm. Đám người không hiểu ra sao, không biết rõ hai người bọn họ đang bán cái gì quan tư. Nhất là đại thanh nội ứng. Giờ phút này đều gấp muốn chết. 20 vạn đại quân lập tức hành động, đem doanh trại lập ngay ngắn trật tự. Sau đó, Tần Hạo chào hỏi một đám văn võ bá quan tiến về quân trướng bên trong. Tần Hạo ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống mà xuống, nhìn xem kia một đám sắc mặt khó coi đại thanh nội ứng, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia là có một chuyện trò chuyện với nhau." Đám người nghe xong lời này, lập tức nín thở ngưng thần, vẻ hai. Tần Hạo nhìn về phía Gia Cát Lượng. Cái sau nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Lập tức, Tần Hạo cười nói, "Chớp cùng thừa tướng đã nghĩ ra phá thành diệu kế." Chúng người tinh thần rung động. Kỷ Hiểu Lam càng là trong lòng siết chặt, sắc mặt trắng bệnh. "Phá thành diệu kế? Làm sao có thể? Trên sông Chi Thành, trừ phi có chiến hạm, bằng không chẳng lẽ ngươi Tần quân còn có thể bày qua không thành?" Kỷ Hiểu Lam không khỏi trong lòng gấp quá. Tần Hạo đảo mắt một vòng, đem mọi người biểu lộ từng cái thu vào trong mắt. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Kỷ Hiểu Lam, còn có một đám đại thanh nội ứng trên thân, đống nhiên cười nói, "Kỳ thật, tại trong chúng ta đã sớm xuất hiện đại thanh nội ứng." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Một đám đại thanh nội ứng đều sợ choáng váng, trong lòng tự đủ xong đời. Tần Hạo quả nhiên phát hiện, kết thúc, lần này tính mệnh khó đảm bảo. Kỷ Hiểu Lam cũng là sắc mặt trắng bệch. Còn lại võ tướng lập tức tả hữu đảo mắt, vẻ mặt cảnh giác lên, dường như một giây sau liền phải cầm đao chém người. Tần Hạo đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Chư vị hẳn là rất hiếu kỳ chấm lại như thế nào biết được a? Kỳ thật ngay tại đoạn thời gian trước, có đại thanh nội ứng đầu nhập vào chấm, trả lại chấm dâng lên nhập đội. Bây giờ, chấm đem nó công bố ra, giết chi tế cờ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tần Hạo nhìn xem như lâm đại địch một đám người, đột nhiên cười ha ha. Lập tức, hắn chỉ vào một cái run lẩy bẩy nam tử, nói, "Ngươi chính là đại thanh nội ứng." Nam tử kia toàn thân lắc một cái, hai chân một phát mềm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Vậy hạ tha mạng a." Tần Hạo lắc đầu cười lạnh, phất phất tay. Hai cái võ tướng tiến lên đem hắn kéo ra ngoài, giơ tay chém xuống. Nam tử kia liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, đầu người rơi xuống đất. Mọi người thấy một màn này, doa đến một thân mồ hôi lạnh. Có thể cái này vẫn chưa xong. Tần Hạo giơ tay lên, lại liên tục chỉ hướng mấy người. "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi." Toàn diện mang xuống chặt. Mấy cái đại thanh nội ứng tất cả đều bị kéo ra ngoài. "Vậy hạ oan uổng a, tha mạng a." Têu rên cầu xin tha thứ, lại không làm nên chuyện gì. Hết thảy đầu người rơi xuống đất. Kỷ Hiểu Lam dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh ướt quần áo, run rẩy đứng ở nơi đó, khẩn trương tới không dám nhúc nhích. Hắn sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tần Hạo đảo mắt một vòng. Đám người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Kỷ Hiểu Lam trên thân, khóe môi khẽ nhếch. Sau đó, lại nhìn về phía Hòa Thân, cùng Ngao Bái. Một nháy mắt không khí dường như ngưng kết. Hòa Thân cùng Ngao Bái hai người nhịp tim như sấm, sắp ngạt thở. Tần Hạo đột nhiên cười nói, "Hôm nay trừ bỏ đại thanh nội ứng, chấm rất hài lòng. Đi, các ngươi đều lui ra ngoài a." Kỷ Hiểu Lam nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Toàn thân hư thoát, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Hòa Thân cùng Ngao Bái cũng là thở dài ra một hơi. Sống sót sau hai nạn cảm giác, để bọn hắn cảm giác cùng trở về từ cõi chết đồng dạng. Đám người như được đại xá, nối đuôi nhau mà ra. Tần Hạo nhìn xem Kỷ Hiểu Lam bóng lưng, mỉm cười. Chờ đám người rời khỏi quân trướng, Gia Cát Lượng mới cười nói, "Vậy hạ, tối nay cũng không quá bình." Tần Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Thưa tướng, ngươi xác định dạng này sẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao?" Không phải hắn hoài nghi Gia Cát Lượng, mà là cái này mưu kế quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là phá vỡ lẽ thường. Gia Cát Lượng mỉm cười, "Hiện tại chúng ta để lộ ra tin tức, chân ngòi ly gián, có người phản bội đại thanh, nhưng cái kia chung với đại thanh người tự nhiên sẽ mật báo. Thậm chí là bọn hắn sẽ ở đêm nay thừa dịp bóng đêm mà đi. Kể từ đó, đại thanh vì diệt trừ chúng ta, liền sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn. Mà biện pháp tốt nhất chính là dụ địch xâm nhập, đưa chiến hạm cho chúng ta." Tần Hạo gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Hắn rất ưa thích Gia Cát Lượng loại này bảy mưu nghĩ kế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Liền hắn cũng bội phục kế sách này. Hắn đứng dậy, cười nói, "Chấm đợi tối nay a, chấm đi tự mình tọa trấn." Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, quạt lông nhẹ lay động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều không nói bên trong. Cùng lúc đó, một chỗ ẩn nấp quân trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, đầu người phun trào. Ánh lửa chiếu vào trên mặt người, lộ ra vô cùng cháy bỏng dáng vẻ. Đến cùng ai là nội ứng, ngoan ngoãn đứng ra. Kỷ Hiểu Lam đứng ở trong đám người ở giữa, ánh mắt âm trầm như nước. Hôm nay Tần Hạo ngay trước cả triều văn võ mặt giết gà dọa khỉ. Kỷ Hiểu Lam kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này hắn lại lộ ra chất ngựa, chỉ sợ cũng một con đường chết. Đám người lẫn nhau nhìn chằm chằm, hai mặt nhìn nhau, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đều đang hoài nghi người bên cạnh. Kỷ Hiểu Lam ánh mắt cuối cùng rơi vào một người trung niên nam tử trên thân. Nam tử kia trong lòng siết chặt, có chút hốt hoảng lắc đầu, "Không phải, không phải ta." Kỷ Hiểu Lam ánh mắt như điện, ngay sau đó xẹt qua cái này đến cái khác người. Tất cả mọi người lắc đầu bắt bỏ, thậm chí là quỳ trên mặt đất thể, tuyệt đối sẽ không phản bội đại thanh. Nửa ngày, Kỷ Hiểu Lam ánh mắt dừng lại Hòa Thân cùng Ngao Bái trên thân. "Thế nào? Ngươi hoài nghi ta?" Hòa Thân sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện. Chương 94, ra cắt một kế định càn khôn. Kỷ Hiểu Lam tự phụ, "Hôm nay tất nhiên diệt Tần Hạo." 2, chương 94, ra cắt một kế định càn khôn. Kỷ Hiểu Lam tự phụ, hôm nay tất nhiên diệt Tần Hạo. 2. Kỳ Hiểu Lam, chúng ta bình thường cãi nhau cũng coi như, ngươi vậy mà tại như thế cực kỳ trọng yếu chuyện bên trên hoài nghi ta. Ta đối đại thanh trung thành không thể nghi ngờ. Kỳ Hiểu Lam từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn ánh mắt cũng rơi vào Ngao Bái trên thân. Ngao Bái tướng quân, lần trước ngươi dẫn theo lính 20 vạn quân thanh đầu hàng Tần Hạo chuyện, ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Lời vừa nói ra, đám người mặt lộ vẻ ánh mắt hoài nghi toàn đều nhìn về Ngao Bái. Lần trước mạo đốn tiến đánh Tần Hạo, Ngao Bái xuất lính 20 vạn đại quân, tất cả đều đầu hàng Tần Hạo. Một màn này đại gia thật là nhìn rõ ràng bạch bạch. Khi đó trong lòng bọn họ liền gieo xuống hoài nghi hạt giống. Chỉ có điều trở ngại Ngao Bái thân phận cũng không nhiều lời. Nhưng như thế, Tần Hạo đem chuyện làm rõ, tất cả mọi người không có khả năng tại ngồi yên không lý đến. Vạn nhất, kế tiếp chết chính là bọn hắn nên làm cái gì? Ngao Bái thấy này, mặt lộ vẻ lo lắng, hạ giọng quát: "Ta chính là đại tướng quân, làm sao có thể là phản đồ? Đây rõ ràng chính là Tần Hạo kế ly gián. Lần trước sự tình ra có nguyên nhân, mạo đốn thua không nghi ngờ, chẳng lẽ để cho ta mang theo đại thành quân đội đi chịu chết sao?" Bất luận hắn giải thích thế nào, có thể mọi người tại đây không có một cái tin tưởng Ngao Bái, đều đã lùi đến Kỷ Hiểu Lam bên cạnh, ánh mắt phòng bị rời sang Ngao Bái. Kỷ Hiểu Lam khẽ miệng một phát, cười lạnh thành tiếng: "Cũng không đánh qua, làm sao ngươi biết đánh không thắng? Hoặc là ngươi đã sớm cùng Tần Hạo thông đồng đến cùng một chỗ đâu? Hiện tại ngươi không đáng chúng ta tin tưởng." Ngao Bái khí mặt mo xanh xám, toàn thân run rẩy: "Kỷ Hiểu Lam, ngươi cái này là cố ý vu ham ta. Ta cùng Tần Hạo quyết định không có bất kỳ cái gì cấu kết." Kỷ Hiểu Lam từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn, hoặc là chính ngươi đứng ra, bằng không, chỉ có thể là chúng ta độc thủ." Thân xác hắn dần dần băng lãnh, nâng tay lên. Lập tức, hơn 10 người rút đao ra kiếm, chỉ hướng Ngao Bái. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ngao Bái phẫn nộ dị thường, mạnh mẽ trừng mắt Kỷ Hiểu Lam: "Ngươi muốn cùng ta độc thủ?" Kỷ Hiểu Lam ánh mắt băng lãnh, không chút do dự nói: "Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Hơn nữa ngươi hiểm nghi lớn nhất." "Độc thủ?" Hơn 10 người hướng phía Ngao Bái vây lại. Ngao Bái cười lạnh một tiếng, lồng ngực cao cao nhô lên: "Quắc, bằng các ngươi cũng muốn cầm xuống ta?" Nói, hắn mắt hổ trừng một cái, một cỗ hung sát chi khí bạo phát đi ra. Đám người động tác trì trệ. Kỷ Hiểu Lam thì là cười lạnh: "Ngươi nhìn, ngươi không kịp chờ đợi độc thủ, ngươi quả nhiên có quỷ." Ngao Bái khí cơ hồ muốn thổ huyết. Giờ này phút này, hắn đã hoàn toàn giải thích không rõ. "Không, ta không phải nội ứng. Ta lấy đại thanh đại tướng quân thân phận cam đoan." Kỷ Hiểu Lam cười lạnh: "Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Vừa dứt tiếng, hơn 10 người cùng nhau độc thủ, đao kiếm hướng phía Ngao Bái chém tới. "Làm càn!" Ngao Bái khó thở, hét lớn một tiếng. Trên thân khí thế đột nhiên một phát, chấn khai mấy người. Tại giao thủ mười mấy chiêu sau, Ngao Bái sắc mặt trắng nhợt, che ngực mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Kỷ Hiểu Lam: Ngươi tại trong nước trà hạ độc." Hắn cảm giác toàn thân chân khí dường như không nhận sai sử giống như chìm vào biển cả. Kỷ Hiểu Lam cười đắc ý: "Ta đã sớm biết ngươi là nội ứng, lần này triệu tập đại gia đến đây, chỉ có điều muốn tóm lấy ngươi mà thôi." Cùng tiến lên, cầm xuống Ngao Bái. "A, Kỷ Hiểu Lam ngươi hèn hạ." Ngao Bái không cam lòng kêu to, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh bị đám người ngăn chặn. Đao kiếm rơi ở trên người hắn, máu tươi biểu tung tóe. Ngao Bái gầm thét liên tục, ra sức chém giết, nhưng dần dần kiệt lực, cuối cùng bị áp chế, trói lại. "Ta thề với trời, ta chung với đại thanh. Nếu là nói một câu lời nói dối, ta liền đem chính mình hai viên ma hoàn nện nát tiến cung làm thái giám." Cho dù là Ngao Bái phát hạ như thế ác độc lời thề, có thể không có bất kỳ người nào phản ứng hắn. Kỷ Hiểu Lam lặng lẽ nhìn xuống Ngao Bái, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói: "Không quản ngươi có đúng hay không nội ứng đã không trọng yếu. Chờ ta lần này diệt đi Tần Hạo, ta chính là lớn nhất công thần. Chắc chắn bị thái hậu phong thưởng, thăng quan tiến tước. Mà ngươi, đại tướng quân, cản ta đường người, phải chết." Kỷ Hiểu Lam cười dị thường dữ tợn. Hắn đã nghĩ đến đối phó Tần Hạo phương pháp tốt nhất, mà Ngao Bái cái loại này đại tướng quân, trước kia hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, bây giờ lại có thể giẫm lên đầu của đối phương thượng vị, không còn gì tốt hơn. Kỷ Hiểu Lam lại nhìn về phía Hoa Thân, ánh mắt lấp loé: "Hoa Thân, ngươi cũng có hiểm nghi. Lần này ngươi liền cùng Ngao Bái cùng một chỗ lưu lại kéo lấy Tần Hạo a." Nói xong, Kỷ Hiểu Lam liền mang theo một đám đại thanh quan viên xốc lên lều vải đi ra ngoài. Nhìn xem đám người thân ảnh biến mất, Hoa Thân mặt trầm như nước, cùng Ngao Bái lẫn nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được ủy khuất cùng phẫn nộ. Bọn hắn lẫn nhau đều hiểu, hai người thành Kỷ Hiểu Lam đá cây chân. Bên ngoài lều: "Kỳ đại nhân, chúng ta nên như thế nào diệt trừ Tần Hạo?" Có người không hiểu hỏi. Kỷ Hiểu Lam mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý: "Rất đơn giản, nhường Tần Hạo tự chui đầu vào lưới là được rồi. Chỉ cần nhường hắn tiến vào nộ gian thành, như vậy giết hắn như là giết gà giống như dễ như trở bàn tay." "Cái gì?" Đám người cả kinh thất sắc. "Muốn thả Tần Hạo vào thành, kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?" Kỷ Hiểu Lam nhìn thấy mọi người sắc mặt không thích hợp, vẻ mặt xem thường mở miệng: "Nộ Giang thành thật là có 10 vạn đại quân, giết chỉ là một cái Tần Hạo còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho Tần Hạo một tàu chiến hạm, chỉ có thể cưỡi mấy ngàn người cái chủng loại kia, như vậy ưu thế liền tại trên người chúng ta." Kỷ Hiểu Lam vừa nói kế hoạch, một bên hướng phía bờ sông đi đến. Khi hắn đi vào một đầu trên thuyền nhỏ, kêu gọi đám người. Sau đó, một chiếc thuyền nhỏ trong đêm tối chậm rãi hướng phía sông đối diện chạy tới. "Khởi bẩm bệ hạ, đại thanh nội ứng đã đi. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?" Lữ Bố Tần Hạo bên người cung kính hỏi. Tần Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy lãnh ý gọi hãm trận doanh tới, ngày mai đi một chuyến nộ gian thành. Nặng. Lữ Bố ôm quyền kính mệnh. Coi như hắn muốn quay người rời đi thời điểm, dường như lại nghĩ đến cái gì, vòng trở lại. Bệ hạ, Kỷ Hiểu Lam bọn hắn đi, nhưng Ngao Bái còn có Hòa Thân lại giữ lại trong quân đội. Bọn hắn cũng là đại thanh nội ứng, muốn hay không đem bọn hắn giết? Lữ Bố làm ra một cái cắt cổ động tác. Tần Hạo hơi suy tư, ánh mắt có nhiều ý vị. Đem bọn hắn dẫn tới. Nặng. Lữ Bố lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, Ngao Bái cùng Hòa Thân bị đè lên, vì trên mặt đất. Tần Hạo chậm rãi đứng dậy đi đến trước người hai người, ở trên cao nhìn xuống Ngao Bái cùng Hòa Thân hai người nhìn thấy Tần Hạo sau, đều nhanh sợ hai đến sủi lơ trên mặt đất. Bệ hạ, chúng ta chung với Đại Tần thật không phải là nội ứng a? Đúng vậy a bệ hạ, Kỷ Hiểu Lam bọn hắn mới thật sự là nội ứng. Hai người chúng ta thể sống chết hiệu chung Đại Tần. Ngao Bái tại đối mặt Tần Hạo lúc, cái gì đúng đại thanh trung thành, toàn diện quên hết rồi. Trực tiếp thể hiện ra cái gì gọi là quên gốc. Bệ hạ, ta báo cáo, Kỷ Hiểu Lam mang theo người tiến về Nội Giang thành. Bọn hắn còn muốn đối bệ hạ làm loạn. Bệ hạ, hai người chúng ta đều là đại đại tích trung thành. Chương 95, quét ngang 6 quốc, nhất thống thiên hạ. Xương Thủy Hoàng đế. Đại kết cục, chương 95, quét ngang 6 quốc, nhất thống thiên hạ. Xương Thủy Hoàng đế. Đại kết cục, muốn sống. Tần Hạo cười lạnh nhìn xem hai người. Ngao Bái cùng Hòa Thân gật đầu như dã tỏi. Cầu sinh dục vọng để bọn hắn đem đại thanh quên không còn một mảnh, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì đều có thể bán. Là chấm bán mạng, chấm dưới trướng không nuôi người rảnh rỗi. Nặng. Hai người cùng kêu lên đáp. Tần Hạo gật gật đầu, quay người hướng phía lều vải đi đến. Ngày mai dựa theo ta nói đi làm, nhớ kỹ không cần lộ ra sơ hở. Tuân mệnh bệ hạ. Hai người lần nữa dập đầu. Chờ Tần Hạo rời đi, Hòa Thân mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Bái. Đại tướng quân, chúng ta thật cứ như vậy thần phục. Ngao Bái đứng người lên, ánh mắt của hắn lấp lóe, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tại trước mặt bệ hạ, chúng ta không có lực phản kháng chút nào, chỉ có trước sống sót, khả năng lại nghĩ biện pháp. Hai người lẫn nhau, lộ ra lẫn nhau cười khổ. Bọn hắn rất rõ ràng, mình đã trở thành Tần Hạo quân cờ. Rất nhanh một đêm trôi qua. Trời tờ mờ sáng, Nộ Giang thành liền phái người đến, nói muốn cùng Tần Hạo đàm phán. Một tàu chiến hạm Bạch Phá khuấy động mà lên Trường Giang. Tất cả mọi người khuyên Tần Hạo, bệ hạ tuyệt đối không thể a. Cái này có thể là quân địch tùy tế, ngài không thể mắc lừa a. Lữ Bố bọn người gấp xoay quanh, mà Tần Hạo lại là bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đám người. Các ngươi yên tâm, không có việc gì. Ta tự mình lên thuyền đi xem một chút Kỷ Hiểu Lam cho xiếc. Thấy Tần Hạo tâm ý đã quyết, đám người cũng không dám lại khuyên, chỉ có thể cầu nguyện Tần Hạo bình yên vô sự. Tần Hạo cũng không nhiều lời, tại ánh mắt mọi người hạ đăng lên chiến hạm, đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng. Hắn nhìn qua đối diện càng ngày càng gần Nộ Giang thành, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Rất nhanh, thuyền tiếp cận, dừng sát ở Nộ Giang thành bờ sông bên cạnh. Ha ha ha, Tần Hạo ngươi trùng kế. Kỷ Hiểu Lam người chưa đến tiếng tới trước, mang theo một đám đại thanh tướng lĩnh đi ra thành đến. Nhất vung tay lên, hơn vạn sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch, đao thương san sát. Tần Hạo đứng chắc tay, tựa hồ đối với tất cả sớm đã ngờ tới, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Kỷ Hiểu Lam, làm gì dùng những này tiểu thủ đoạn? Kỷ Hiểu Lam đắc ý cười to, trong mắt tràn đầy mê thị. Tần Hạo, ngươi trung quy là chủ quan, hôm nay liền phải đưa ngươi xuống địa ngục. Tần Hạo khinh thường cười một tiếng. Vậy liền tới đi. Hắn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, cái này càng làm cho Kỷ Hiểu Lam sát ý sôi trào. Vung tay lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta Tần Hạo. Trống tiếng vang lên, chỉnh tề hô tiếng giết rung trời động địa. Hơn bạn đại thanh sĩ tốt giống như thủy triều hướng phía Tần Hạo lao qua. Tần Hạo vẫn như cũ bất động như núi, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Kỷ Hiểu Lam hưng phấn nhìn xem một màn này, dường như thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Tần Hạo, hôm nay hẳn phải chết. Ngay tại đại thanh sĩ tốt sắp vọt tới Tần Hạo trước người lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hệ thống cho chấm triệu hoán 10 vạn đại tần vệ sĩ. Trong chốc lát, 10 vạn đại tần vệ sĩ chống rông xuất hiện đạp trên chỉnh tề bộ pháp, ngăn khuất Tần Hạo trước mặt. Bất thình lình biến hóa nhường Kỷ Hiểu Lam tại chỗ ngây người. 10 vạn đại tần vệ sĩ xuất hiện, hoàn toàn thay đổi thế cục. Sao? Làm sao có thể? Kỷ Hiểu Lam thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn tỉ mỉ bày cả bẫy, không nghĩ tới ngược lại là Tần Hạo sớm có dự mưu. Tần Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Giết! Ra lệnh một tiếng. 10 vạn đại tần vệ sĩ hướng phía đại thanh sĩ tốt phóng đi. Hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt liền đem đại thanh giết quân lính tan rã. Không đến một lát, hơn vạn sĩ tốt toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Kỷ Hiểu Lam cùng tất cả đại thanh quan viên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đặt mông ngồi dưới đất. Tần Hạo chậm rãi đi hướng Kỷ Hiểu Lam, ngồi đi một bước, dường như đều giẫm tại đối phương trong lòng, như là tử vong tới gần. Đại thanh và thuế. Kỷ Hiểu Lam ánh mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Sau một khắc, hắn cắn lưỡi tự vận. Tần Hạo khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt không có một tia ngoài ý muốn. Kỷ Hiểu Lam, ngươi tự cho là trung quân, bất quá là ngu trung mà thôi. Theo Kỷ Hiểu Lam ngã xuống, Tần Hạo ánh mắt quét về phía còn lại đại thanh quan viên. Những quan viên này như run rẩy giống như run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng, chúng ta bằng lòng quy hàng. Chúng ta bằng lòng quy hàng. Tần Hạo mặt không biểu tình, đạm mạc mở miệng. Giết. Đại tần vệ sĩ tay nâng lên đại đao, chặt xuống từng khỏa đầu lâu. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa. Hơn bạn đại thanh sĩ tốt, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đánh vào Nộ Giang thành sau, đại thanh tại không nơi hiểm yếu. Tần Hạo không tiếp tục dừng lại, mang theo đại quân vào thành. Một đường nam tiến. Sau 3 tháng, Tần Hạo thế như trẻ tre, đánh vào đại thanh hoàn thành. Đại thanh yêu hậu bị đương chúng chém đầu. Văn võ bá quan tất cả đều kéo ra ngoài chặt. Từ đó, đại thanh hủy diệt. sau đó còn lại ngũ quốc chấn động. Đại Tề Vương triều từ Mông Võ Chiếu trưởng khống. Mông Võ Chiếu dùng trung cực thanh đồng môn bí mật cùng Đại Tề lao tổ làm trao đổi, thành Đại Tề lưu lạc bên ngoài hoàng nữ. Mông Võ Chiếu nhìn thấy Tần Hạo càng ngày càng cường đại, nội tâm lo lắng bất an, liên hợp Trung Quốc đối Tần Hạo phát khởi tấn công mạnh. Ngũ quốc kết làm liên minh, tại Hoàng Hà bên trên khởi xướng một hồi đại chiến kinh thiên. 500 vạn đại quân dây sắt liên hoàn tạo thành chiến hạm, hướng phía Đại Tần mà đến. Thanh thế kinh thiên. Tần Hạo đứng ở đầu thuyền, người mặc giáp trụ, tựa như chiến thần. Hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Nên chiến. Giết. Đại Tần quốc 100 vạn đại quân, sĩ khí như hồng. Tại quần quận Hoàng Hà bên trên triển khai một trận xưa nay chưa từng có kinh thiên đại chiến. Một trận chiến này máu chảy thành sông. Gia Cát Lượng sử dụng hỏa công kế sách, đem ngũ quốc quân đội toàn bộ đốt cháy, cuối cùng chỉ còn lại tàn binh bại tướng, bị Tần Hạo đại quân một đường truy sát. Ngũ quốc liên quân tan tác. Một trận chiến này, Tần Hạo hoàn toàn đặt vững nhất thống thiên hạ cơ sở. Sau đó càng là san bằng còn lại ngũ quốc. Đại Tần trở thành trước nay chưa từng có cường thịnh vương triều. Tất cả nước phụ thuộc bị đặt vào dưới trướng, cung xưng Tần Hạo làm vua. Tần Hạo đứng tại sơn chi đỉnh, nhìn qua toàn bộ mênh mông cương thổ. Bình định luận thế, thiên hạ nhất thống. Hắn nhà tâm thanh tự nói, hai đầu lông mày khó nén bệ nghệ tung hoành chi khí. Tại hoàn thành trận này khoáng thế chi chiến hậu, Tần Hạo chỉ đem lấy lữ bố bọn người rời đi, đặt vào đường về. Cả mảnh trời hạ bình tĩnh lại. Tần Hạo tìm tới Trung Cực Thanh Đồng Môn, gặp được Tần Thủy Hoàng, biết được thiên hạ các nước bí mật. Trung Cực Thanh Đồng Môn ẩn giấu đi đại khủng bố. Hắc ám náo động đột kích, cổ lão tồn đang thức tỉnh, ý đồ thu hoạch thiên hạ sinh linh. Tần Hạo lợi dụng hệ thống tăng lên điên cuồng thực lực, triệu hồi ra vô số hoa hạ trong lịch sử văn thần võ tướng, xuất lĩnh tất cả mọi người tiến đến chống cự. Làm hắc ám náo động còn chưa đến thời điểm, Tần Hạo cũng đã phát triển đến tất cả mọi người không cách nào với tới độ cao. Cuối cùng, Tần Hạo xuất lĩnh quân đội giết phá thương cùng, trấn áp hắc ám náo động, hoàn toàn kết thúc những cái kia cổ lão tồn tại, trở thành trên đời duy nhất tiên đế. Chỉ để lại vô số truyền thuyết, một đời quân chủ, quét ngang hoàn vũ, uy áp vạn quốc, nhất thống thiên hạ. Thiên hạ cùng tôn là tiên đế Tần Thủy Hoàng. Đại kết cục. Kết thúc. Kỳ thật nhỏ tác giả còn muốn viết dài, tối thiểu nhất 100 vạn chữ, bởi vì mỗi một quyển sách đối nhỏ tác giả mà nói đều giống như một đứa bé, cần chi kỳ che chở. Liên lấy quyển sách trước mà nói, đoạn thời gian kia ngã bệnh, quyệt canh một đoạn thời gian, hiện tại một ngày chỉ kiếm một khối tiền, nhỏ tác giả còn tại đổi mới. Quyển sách này, nhỏ tác giả phạm sai lầm nhiều lắm. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật hận không thể quất chính mình một bàn tay. Chủ đề từ vừa mới bắt đầu đều chết đi, dẫn đến một mực viết, một mực lệnh, chỉ có thể dùng tranh bá thiên hạ là chủ tuyến, tìm kiếm Tần Thủy Hoàng là ám tuyến, trong đó đang đào hầm mai phục bút. Nữ đế Mông Võ Chiếu cũng thiết kế không tốt, dẫn đến nhân vật này không có gì dùng, luôn làm một cái bài trí. Nhỏ tác giả một mực viết, một mực nghĩ lại, viết vô cùng thống khổ, không thể không hoàn tất. Hơn nữa nhỏ tác giả gia đình cũng không tốt. Từ nhỏ một người, lục thân vô duyên, phụ mẫu ly dị, thân thể không tốt. Đoạn thời gian trước lại bị cảm, tại bệnh viện cửa sổ thủy tinh nhìn phía ngoài muôn hình muôn vẻ người, bất chi bất giác rất bi thương. Đột nhiên có chút khai ngộ, suy nghĩ rất nhiều thứ. Vô luận như thế nào, nhỏ tác giả vẫn là sẽ kiên trì. Lau khô nước mắt, từng bước một đi lên, sẽ thay đổi càng ngày càng tốt. Thực sự là có lỗi với các vị độc giả bệ hạ, nhỏ tác giả ở đây chân thành hướng các vị độc giả bệ hạ nói xin lỗi. Cảm ơn tất cả độc giả bệ hạ, làm bạn nhỏ tác giả đi qua đoạn này gian tân đường. Gặp ngươi, nhỏ tác giả vinh hạnh đã đến. Chúng ta hạ một quyển sách thấy. Chương 94 ra cắt một kế định càn khôn. Kỷ Hiểu Lam tự phụ, hôm nay nhất định diệt Tần Hạo. Chương 94 ra cắt một kế định càn khôn. Kỷ Hiểu Lam tự phụ, hôm nay nhất định diệt Tần Hạo. A, không biết thừa tướng có gì diệu kế. Tần Hạo có chút chờ mong. Gia Cát Lượng vũ phiến nhẹ nhàng rung lên, mỉm cười, túi người tại Tần Hạo bên tai nói nhỏ. Tần Hạo nghe chút, con mắt lập tức sáng lên. Tốt, thừa tướng diệu kế, chấm lập tức căn bài. Lúc này, tầm mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, bao quát đám kia đại thanh nội ứng. Đến tột cùng là cái gì diệu kế? Kỷ Hiểu Lam gấp vào đầu đút hai. Hắn muốn nói lại thôi, muốn mở miệng hỏi thăm, lại sợ dạng này quá rõ ràng sẽ bị Tần Hạo hoài nghi. Việc này thế nhưng là liên quan đến tại Đại Thanh Giang Sơn xã tắc. Mặc dù muốn công phá Nộ Giang Thành tuyệt đối không thể, nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quân Tần công phá Nộ Giang Thành, vậy hắn Kỷ Hiểu Lam chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Trong ngay mắt, tầm mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, nhao nhao nhìn về phía Tần Hạo cùng Gia Cát Lượng. Không phải, mưu kế của ngươi đến tột cùng là cái gì? La Bố nhìn xem Gia Cát Lượng dò hỏi. Bọn hắn thân ở tại người cùng một thời đại. Nếu Gia Cát Lượng nói có thể công phá Nộ Giang Thành, như vậy tự nhiên có nắm chắc. Nhưng hắn hay là hiếu kỳ trên sông này chi thành đến tuột cùng như thế nào có thể phá. Ôn Hầu đứng nội, thời cơ đã đến tự nhiên sẽ biết được. Gia Cát Lượng đã tính trước, không nhanh không chậm cười nói. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể mong đợi nhìn xem Tần Hạo. Tần Hạo miệng hơi cười, không đội không chậm ra lệnh. Xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn một đêm. Đám người không hiểu ra sao, không biết hai người bọn họ đang bán cái gì quan tư. Nhất là đại thanh nội ứng. Giờ phút này đều gấp muốn chết. 200,000 đại quân lập tức hành động, đem doanh trại lập ngay ngắn trật tự. Sau đó, Tần Hạo chào hỏi một đám văn võ bá quan tiến về quân trướng bên trong. Tần Hạo ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống, nhìn xem một đám kia sắc mặt khó coi đại thanh nội ứng, khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm. "Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người là có một chuyện trò chuyện với nhau." Đám người nghe chút lời này, lập tức nín thở ngưng thần, vẻn hai. Tần Hạo nhìn về phía Gia Cát Lượng. Người sau nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Lập tức, Tần Hạo cười nói, "Chấp cùng thừa tướng đã nghĩ ra phá thành diệu kế. đám người tinh thần chấn động. Kỷ Hiểu Lam càng là trong lòng siết chặt, sắc mặt trắng bệnh. Phá thành diệu kế, làm sao có thể? Giang Thượng Chi Thành, trừ phi có chiến hạm, bằng không chẳng lẽ ngươi quân Tần còn có thể bay qua phải không? Kỷ Hiểu Lam không khỏi trong lòng gấp quá. Tần Hạo nhìn chung quanh một vòng, đem mọi người biểu lộ từng cái thu vào trong mắt. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Kỷ Hiểu Lam, còn có một đám đại thanh nội ứng trên thân, đột nhiên cười nói, kỳ thật, tại trong chúng ta đã sớm xuất hiện đại thanh nội ứng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Một đám đại thanh nội ứng đều sợ choáng váng, trong lòng tự đủ xong đời. Tần Hạo quả nhiên phát hiện, xong, lần này tính mệnh khó đảm bảo. Kỷ Hiểu Lam cũng là sắc mặt trắng bệnh. Còn lại võ tướng lập tức tả hữu nhìn chung quanh, thần sắc cảnh giác lên. Phản phất một giây sau liền muốn cầm đao chém người. Tần Hạo đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Chư vị hẳn là rất ngạc nhiên chấm là như thế nào biết được đi. Kỳ thật ngay tại đoạn thời gian trước, có đại thanh nội ứng đầu phục chấm, còn cho chấm dâng lên nhập đội. Bây giờ, chấm đem nó công bố ra, giết chi tế cờ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tần Hạo nhìn xem như lâm đại địch một đám người, đột nhiên cười ha ha. Lập tức, hắn chỉ vào một cái run lẩy bẩy nam tử, nói ngươi chính là đại thanh nội ứng. Nam tử kia toàn thân lắc một cái, hai chân một phát mềm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vậy hạ tha mạng a. Tần Hạo lắc đầu cười lạnh, phất phất tay. Hai cái võ tướng tiến lên đem hắn kéo ra ngoài, giơ tay chém xuống. Nam tử kia ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, đầu người rơi xuống đất. Mọi người thấy một màn này, doa đến một thân mồ hôi lạnh. Có thể cái này vẫn chưa xong. Tần Hạo giơ tay lên, lại liên tục chỉ hướng mấy người. Ngươi, 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 còn có ngươi. Toàn diện mang xuống chặt. Mấy cái đại thanh nội ứng tất cả đều bị kéo ra ngoài. Vậy hạ hoan buồn a, tha mạng a. Ai hảo cầu xin tha thứ, lại không làm nên chuyện gì. Hết thảy đầu người rơi xuống đất. Kỷ Hiểu Lam dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh ướt quần áo, run rẩy đứng ở nơi đó, khẩn trương đến không dám động đậy. Hắn sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tân Hạo nhìn chung quanh một vòng, đám người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Kỷ Hiểu Lam trên thân, khỏe môi khẽ nhếch. Sau đó, vừa nhìn về phía Hòa Thân cùng Ngao Bái. Trong nháy mắt không khí phảng phất ngưng kết. Hòa Thân cùng Ngao Bái hai người nhịp tim như sấm, sắc mặt đỏ. Tân Hạo đột nhiên cười nói, hôm nay trừ bỏ đại thanh nội ứng, chấm rất hài lòng. Đi, các ngươi đều lui ra ngoài đi. Kỷ Hiểu Lam nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Toàn thân hư thoát, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Hòa Thân cùng Ngao Bái cũng là thở dài ra một hơi. Cảm giác sống sót sau tai nạn, để bọn hắn cảm giác cùng trở về từ cõi chết bình thường. Đám người như được đại xá, nối đuôi nhau mà ra. Tân Hạo nhìn xem Kỷ Hiểu Lam bóng lưng, bị cười. Đợi đám người rời khỏi quân trướng, Gia Cát Lượng mới cười nói, "Vậy hạ, tối nay cũng không quá bình." Tân Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Thưa tướng, ngươi xác định dạng này sẽ vạn vô nhất thất sao?" Không phải hắn hoài nghi Gia Cát Lượng, mà làm mưu kế này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là phá vỡ lẽ thường. Gia Cát Lượng mỉm cười, "Hiện tại chúng ta để lộ ra tin tức, chân ngòi ly gián, có người phản bội đại thanh, nhưng cái kia chung với đại thanh người tự nhiên sẽ mật báo. Thậm chí là, bọn hắn sẽ ở đêm nay thừa dịp bóng đêm mà đi. Kể từ đó, đại thanh vì diệt trừ chúng ta, liền sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn. Mà biện pháp tốt nhất chính là dụ địch xâm nhập, đưa chiến hạm cho chúng ta." Tần Hạo gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Hắn rất ưa thích Gia Cát Lượng loại này bảy mưu nghĩ kế, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Ngay cả hắn cũng bội phục kế sách này. Hắn đứng dậy, cười nói, "Chấm đợi tối nay đi, chấm đi tự mình tọa trấn." Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, vũ phiến nhẹ lay động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều trong im lặng. Cùng lúc đó, một chỗ ẩn nấp quân trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, đầu người phun trào. Ánh lửa chiếu ánh tại trên mặt người, lộ ra không gì sánh được cháy bỏng tư thái. Đến cùng ai là nội ứng, ngoan ngoãn đứng ra. Kỷ Hiểu Lam đứng ở trong đám người ở giữa, ánh mắt âm trầm như nước. Hôm nay Tần Hạo ngay trước cả triều văn võ mặt giết gà dọa khỉ. Kỷ Hiểu Lam kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này hắn lại lộ ra chất ngựa, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Đám người lẫn nhau nhìn chằm chằm, hai mặt nhìn nhau, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đều đang hoài nghi người bên cạnh. Kỷ Hiểu Lam ánh mắt cuối cùng rơi vào một người nam tử trung niên trên thân. Nam tử kia trong lòng siết chặt, có chút hốt hoảng lắc đầu, "Không phải, không phải ta." Kỷ Hiểu Lam ánh mắt như điện, ngay sau đó xẹt qua người này đến người khác. Tất cả mọi người lắc đầu bác bỏ, thậm chí là quỳ trên mặt đất để, tuyệt đối sẽ không phản bội đại thanh. Nửa ngày, Kỷ Hiểu Lam ánh mắt dừng lại Hòa Thân cùng Ngao Bái trên thân. "Làm sao? Ngươi hoài nghi ta?" Hòa Thân sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện. "Kỷ Hiểu Lam, chúng ta bình thường cãi nhau cũng coi như ngươi vậy mà tại như vậy cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên hoài nghi ta. Ta đối với đại thanh trung thành không thể nghi ngờ." Kỷ Hiểu Lam từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tầm mắt của hắn cũng rơi vào Ngao Bái trên thân. "Ngao Bái tướng quân, lần trước ngươi dẫn theo 200,000 quân thanh đầu hàng Tần Hạo sự tình, ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao?" Lời vừa nói ra, đám người mặt lộ ánh mắt hoài nghi tất cả đều nhìn về phía Ngao Bái. Lần trước mạo đốn tiến đánh Tần Hạo, Ngao Bái xuất lĩnh 200,000 đại quân, tất cả đều đầu hàng Tần Hạo. Một màn này mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng. Khi đó trong lòng bọn họ liền gieo xuống hoài nghi hạt giống. Chỉ bất quá trở ngại Ngao Bái thân phận cũng không nhiều lời. Nhưng như thế, Tần Hạo đem sự tình làm rõ, tất cả mọi người không có khả năng đang ngồi xem không để ý tới. Vạn nhất kế tiếp chết là bọn hắn nên làm cái gì? Ngao Bái thấy vậy, mặt lộ lo lắng, hạ giọng quát, "Ta chính là đại tướng quân, làm sao có thể là phản đồ?" đây rõ ràng chính là Tần Hạo kế ly gián. Lần trước sự tình ra có nguyên nhân, Mạo Đốn thua không nghi ngờ, chẳng lẽ để cho ta mang theo đại thành quân đội đi chịu chết sao? Vô luận hắn giải thích thế nào, nhưng tại trận đám người không có một cái tin tưởng Nga Bái, đều đã lùi đến Kỷ Hiểu Lam bên cạnh, ánh mắt phòng bị rời sang Nga Bái. Kỷ Hiểu Lam khỏe miệng một phát, cười lạnh thành tiếng. Cũng không đánh qua, làm sao ngươi biết đánh không thắng? Hoặc là ngươi đã sớm cùng Tần Hạo thông đồng đến cùng một chỗ đâu? Hiện tại ngươi không đáng chúng ta tin tưởng. Ngao Bái khí mặt mo tái nhợt, toàn thân run rẩy. Kỷ Hiểu Lam, ngươi đây là cố ý vu oan ta. Ta cùng Tần Hạo quyết định không có bất kỳ cái gì cấu kết. Kỷ Hiểu Lam từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn, hoặc là chính ngươi đứng ra, bằng không, chỉ có thể là chúng ta độc thủ. Thân xác hắn dần dần băng lãnh, nâng tay lên. Lập tức, hơn 10 người rút đao ra kiếm, chỉ hướng Ngao Bái. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ngao Bái phẫn nộ dị thường, hung hăng trừng mắt Kỷ Hiểu Lam. Ngươi muốn cùng ta độc thủ? Kỷ Hiểu Lam ánh mắt băng lãnh, không chút do dự nói, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Mà lại ngươi hiểm nghi lớn nhất. Độc thủ. Hơn 10 người hướng phía Ngao Bái vây lại. Ngao Bái cười lạnh một tiếng, lồng ngực cao cao nhô lên, quắc, bằng các ngươi, cũng nghĩ cầm xuống ta. Nói, hắn mắt hổ trừng một cái, một cỗ hung sát chi khí bạo phát đi ra. Đám người động tác chi trệ. Kỷ Hiểu Lam thì là cười lạnh, ngươi nhìn, ngươi không kịp chờ đợi độc thủ, ngươi quả nhiên có quỷ. Ngao Bái khí cơ hồ muốn thổ huyết. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn giải thích không rõ. Không, ta không phải nội ứng. Ta lấy đại thanh đại tướng quân thân phận cam đoan. Kỷ Hiểu Lam cười lạnh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thoại âm rơi xuống, hơn 10 người cùng nhau độc thủ, đao kiếm hướng phía Ngao Bái chém tới. Làm cản. Ngao Bái khí gấp, hét lớn một tiếng. Trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, chấn khai mấy người. Tại giao thủ mười mấy chiêu sau, Ngao Bái sắc mặt trắng nhợt, che ngực mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Kỷ Hiểu Lam. Ngươi tại trong nước trà hạ độc. Hắn cảm giác toàn thân chân khí phảng phất không nhận sai sử giống như chìm vào biển cả. Kỷ Hiểu Lam cười đắc ý, ta đã sớm biết ngươi là nội ứng, lần này triệu tập mọi người đến đây, chỉ bất quá muốn tóm lấy ngươi thôi. Cùng tiến lên, cầm xuống Ngao Bái. A, Kỷ Hiểu Lam ngươi hèn hạ. Ngao Bái không cam lòng kêu to, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh bị đám người ngăn chặn. Đao kiếm rơi vào trên người hắn, máu tươi biểu tung tóe. Ngao Bái gầm thét liên tục, ra sức chém giết, nhưng dần dần kiệt lực, cuối cùng bị áp chế, trói lại. Ta thể với trời, ta chung với đại thanh. Nếu là nói một câu lời nói dối, ta liền đem chính mình hai viên ma hoàn nện nát tiến cung làm thái giám. Cho dù là Ngao Bái phát hạ như vậy ác độc lời thề, nhưng không có bất luận kẻ nào phản ứng hắn. Kỷ Hiểu Lam đối xử lạnh nhạt nhìn xuống Ngao Bái, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, mặc kệ ngươi có phải hay không nội ứng đã không trọng yếu. Chờ ta lần này diệt đi Tần Hạo, ta chính là công thần lớn nhất, chắc chắn bị thái hậu phong thưởng, thăng quan tiến tước. Mà ngươi đại tướng quân, cản đường ta người phải chết. Kỷ Hiểu Lam cười dị thường dữ tợn. Hắn đã nghĩ đến đối phó Tần Hạo phương pháp tốt nhất. Mà Ngao Bái bực này đại tướng quân, trước kia hắn chỉ có thể nhìn lên đối phương, bây giờ lại có thể dẫm lên trên đầu của đối phương vị, không còn gì tốt hơn. Kỷ Hiểu Lam vừa nhìn về phía Hòa Thân, ánh mắt lấp loé. Hòa Thân, ngươi cũng có hiểm nghi. Lần này ngươi liền cùng Ngao Bái cùng một chỗ lưu lại kéo lấy Tần Hạo đi. Nói xong, Kỷ Hiểu Lam liền mang theo một đám đại thanh quan viên xốc lên lều vải đi ra ngoài. Nhìn xem đám người thân ảnh biến mất, Hòa Thân mặt trầm như nước, cùng Ngao Bái lẫn nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được ủy khuất cùng phẫn nộ. Bọn hắn lẫn nhau đều hiểu, hai người thành Kỷ Hiểu Lam đá cái chân. Bên ngoài lều, Kỷ đại nhân, chúng ta nên như thế nào diệt trừ Tần Hạo? Có người không hiểu hỏi. Kỷ Hiểu Lam mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý rất đơn giản, để Tần Hạo tự chui đầu vào lưới là được rồi. Chỉ cần để hắn tiến vào Nộ Giang thành, như vậy giết hắn như là giết gà giống như dễ như trở bàn tay. Cái gì? Đám người đại kinh thất sắc. Muốn thả Tần Hạo vào thành. Vậy cũng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Kỷ Hiểu Lam nhìn thấy mọi người sắc mặt không thích hợp, một mặt xem thường mở miệng. Nộ Giang thành thế nhưng là có 10 vạn đại quân. Giết chỉ là một cái Tần Hạo còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho Tần Hạo một chiếc chiến hạm, chỉ có thể cưỡi mấy ngàn người loại kia, như vậy ưu thế liền tại trên người chúng ta. Kỷ Hiểu Lam vừa nói kế hoạch, một bên hướng phía bờ sông đi đến. Khi hắn đi vào một đầu trên thuyền nhỏ, kêu gọi đám người. Sau đó, một chiếc thuyền nhỏ ở trong đêm tối chậm rãi hướng phía sông đối diện chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ, đại thanh nội ứng đã đi. Hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Lã Bố Tần Hạo bên người cung kính hỏi. Tần Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy lãnh ý gọi hãm trận doanh tới, ngày mai đi một chuyến Nộ Giang thành. Nặng. Lã Bố ôm quyền làm cho mệnh. Coi như hắn muốn quay người rời đi thời điểm, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vòng trở lại. Bệ hạ, Kỷ Hiểu Lam bọn hắn đi, nhưng Ngao Bái còn có Hòa Thân lại lưu tại trong quân. Bọn hắn cũng là đại thanh nội ứng, muốn hay không đem bọn hắn giết? Lã Bố làm ra một cái cắt cổ động tác. Tần Hạo hơi suy tư, ánh mắt có nhiều ý vị. Đem bọn hắn dẫn tới. Nặng. Lã Bố lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, Ngao Bái các loại thân bị đè lên, quỳ trên mặt đất. Tần Hạo chậm rãi đứng dậy đi đến trước người hai người, ở trên cao nhìn xuống. Ngao Bái cùng Hòa Thân hai người nhìn thấy Tần Hạo sau, đều nhanh bị hủ sủi lơ trên mặt đất. Vậy bệ hạ, chúng ta chung với đại tần thật không phải là nội ứng a? Đúng vậy a bệ hạ, Kỷ Hiểu Lam bọn hắn mới thật sự là nội ứng. Hai người chúng ta thể sống chết hiệu chung đại tần. Ngao Bái tại đối mặt Tần Hạo lúc, cái gì đối với đại thanh trung thành, toàn diện quên hết rồi. Trực tiếp thể hiện ra cái gì gọi là quyến gốc. Bệ hạ, ta báo cáo, Kỷ Hiểu Lam mang người tiến về Nộ Giang thành. Bọn hắn còn muốn đối với bệ hạ làm loạn. Bệ hạ, hai người chúng ta đều là đại đại tích trung thành. Chương 95 quét ngang 6 quốc, nhất thống thiên hạ. Xương Thủy Hoàng Đế, đại kết cục, hai chương 95 quét ngang 6 quốc, nhất thống thiên hạ. Xương Thủy Hoàng Đế, đại kết cục, muốn sống. Tần Hạo cười lạnh nhìn xem hai người. Ngao Bái các loại thân gật đầu như dã tỏi. Dục vọng cầu sinh để bọn hắn đem đại thành quên không còn một mảnh, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì đều có thể bán. Là chấm bán mạng, chấm dưới trướng không nuôi người rảnh rỗi. Nặng. Hai người cùng kêu lên đáp. Tần Hạo gật gật đầu, quay người hướng phía lều vải đi đến. Ngày mai dựa theo ta nói đi làm, nhớ kỹ không cần lộ ra sơ hở. Tuân mệnh bệ hạ. Hai người lần nữa dập đầu. Đợi Tần Hạo rời đi, Hòa Thân mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Bái. Đại tướng quân, chúng ta thật sự dạng này thần phục. Ngao Bái chạm đứng dậy, ánh mắt của hắn lấp lóe, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tại trước mặt bệ hạ, chúng ta không có lực phản kháng chút nào, chỉ có trước sống sót mới có thể lại nghĩ biện pháp. Hai người lẫn nhau lộ ra lẫn nhau cười khổ. Bọn hắn rất rõ ràng, mình đã trở thành Tần Hạo quân cờ. Rất nhanh một đêm trôi qua, trời tờ mờ sáng, Nộ Giang thành liền phái người đến, nói muốn cùng Tần Hạo đàm phán. Một chiếc chiến hạm bạch phá khoáy động mà lên Trường Giang. Tất cả mọi người khuyên Tần Hạo, bệ hạ tuyệt đối không thể a, cái này có thể là quân địch quỷ kế, ngài không thể mắc lừa a. La bố bọn người gấp xoay quanh, mà Tần Hạo lại là bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đám người. Các ngươi yên tâm, không có việc gì, ta tự mình lên thuyền đi xem một chút kỷ hiệu làm cho xiếc. Gặp Tần Hạo tâm ý đã quyết, đám người cũng không dám lại quên, chỉ có thể cầu nguyện Tần Hạo bình yên vô sự. Tần Hạo cũng không nhiều lời, tại mọi người dưới ánh mắt leo lên chiến hạm, đứng ở đầu thuyền đón gió mà đứng. Hắn nhìn qua đối diện càng ngày càng gần Nộ Giang thành, khoe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Rất nhanh thuyền tiếp cận, dừng sát ở Nộ Giang thành bờ sông bên cạnh. Ha ha ha, Tần Hạo ngươi trùng kế. Kỷ Hiểu Lam người chưa đến tiếng tới trước, mang theo một đám đại thanh tướng lĩnh đi ra thành đến, đưa tay vung lên, hơn bạn sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch, đao thương san sát. Tần Hạo đứng chắc tay, tựa hồ đối với hết thể sớm đã ngờ tới, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Kỷ Hiểu Lam, làm gì dùng những tiểu thủ đoạn này? Kỷ Hiểu Lam đắc ý cười to, trong mắt tràn đầy mê thị. Tần Hạo, ngươi trung quy là chủ quan, hôm nay liền muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Tần Hạo khinh thường cười một tiếng, vậy liền tới đi. Hắn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, đây càng là để Kỷ Hiểu Lam sát ý sôi trào. Vung tay lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta Tần Hạo. Tiếng trống vang lên, chỉnh thể tiếng la giết chấn thiên động địa. Hơn bạn đại thanh sĩ tốt giống như thủy triều hướng phía Tần Hạo lao qua. Tần Hạo vẫn như cũ bất động như núi, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Kỷ Hiểu Lam hưng phấn nhìn xem một màn này, phản phất thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Tần Hạo, hôm nay hẳn phải chết. Ngay tại đại thanh sĩ tốt sắp vọt tới Tần Hạo trước người lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hệ thống, cho chấm triệu hoán 100,000 đại tần vệ sĩ. Trong chốc lát, 100,000 đại tần vệ sĩ chống rỗng xuất hiện đạp trên chỉnh tề bộ pháp, ngăn tại Tần Hạo trước mặt. Bất thình lình biến hóa để Kỷ Hiểu Lam tại chỗ ngây người. 100,000 đại tần vệ sĩ xuất hiện, triệt để thay đổi thế cục. Sao làm sao có thể? Kỷ Hiểu Lam thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn tỉ mỉ bày bẫy dập, không nghĩ tới ngược lại là Tần Hạo sớm có dự mưu. Tần Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Giết! Ra lệnh một tiếng. 100,000 đại tần vệ sĩ hướng phía đại thanh sĩ tốt phóng đi. Hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt liền đem đại thanh giết quân lính tan rã. Không đến một lát, hơn vạn sĩ tốt toàn bộ nằm ở trên mặt đất kêu rên. Kỷ Hiểu Lam cùng tất cả đại thanh quan viên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đặt mông ngồi dưới đất. Tần Hạo chậm rãi đi hướng Kỷ Hiểu Lam, mỗi đi một bước, phản phất đều giẫm tại đối phương trong lòng, như là tử vong tới gần. Đại thanh và thuế. Kỷ Hiểu Lam ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Sau một khắc, hắn cắn lưỡi tự vẫn. Tần Hạo khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt không có một tia ngoài ý muốn. Kỷ Hiểu Lam, ngươi tự cho là trung quân, bất quá là ngu chúng tôi. Theo Kỷ Hiểu Lam ngã xuống, Tần Hạo ánh mắt quét về phía còn lại đại thanh quan viên. Những quan viên này như run rẩy giống như run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng, chúng ta nguyện ý quy hàng. Chúng ta nguyện ý quy hàng. Tần Hạo mặt không biểu tình, đạm mạc mở miệng. Giết. Đại tần vệ sĩ tay nâng lên đại đao, chặt xuống từng viên đầu lâu. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa. Hơn bạn đại thanh sĩ tốt, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đánh vào Nộ Giang thành sau, đại thanh tại không nơi hiểm yếu. Tần Hạo không tiếp tục dừng lại, mang theo đại quân vào thành. Một đường năm tiến. Sau 3 tháng, Tần Hạo thế như trẻ tre, đánh vào đại thanh hoàn thành. Đại thanh yêu hậu bị đương chúng chém đầu. Văn võ bá quan tất cả đều kéo ra ngoài chặn. Từ đó, đại thanh hủy diệt. Sau đó, còn lại 5 nước chấn động. Đại tế vương triều do Mông Võ Chiếu khống chế. Mông Võ Chiếu dùng trung cực cửa thanh đồng bí mật cùng đại tế lao tổ làm trao đổi, thành đại tế lưu lạc ở bên ngoài hoàng nữ. Mông Võ Chiếu nhìn thấy Tần Hạo càng ngày càng cường đại, nội tâm lo lắng bất an, liên hợp Trung Quốc đối với Tần Hạo phát khởi tấn công mạnh. 5 nước kết làm liên minh. Tại hoàng hà bên trên khởi xướng một hồi đại chiến kinh thiên. 5 triệu đại quân thiết tắc liên hoàn tạo thành chiến hạm, hướng phía đại Tần mà đến. Thanh thế kinh thiên. Tần Hạo đứng ở đầu thuyền, người khoác áo giáp, tựa như chiến thần. Hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Nên chiến. Giết. Đại Tần quốc mấy triệu đại quân, sĩ khí như hồng. Tại quần quận hoàng hà bên trên triển khai một trận xưa nay chưa từng có kinh thiên đại chiến. Trận chiến này máu chảy thành sông. Gia Cát Lượng sử dụng hỏa công kế sách, đem 5 nước quân đội toàn bộ đốt cháy, cuối cùng chỉ còn lại có tàn binh bại tướng, bị Tần Hạo đại quân một đường truy sát. Liên quân của Ngũ Quốc tan tác. Trận chiến này, Tần Hạo triệt để đặt vững nhất thống thiên hạ cơ sở. Sau đó càng là san bằng còn lại 5 nước. Đại Tần, trở thành trước nay chưa có cường thịnh vương triều. Tất cả nước phụ thuộc bị đặt vào dưới trướng, cung xưng Tần Hạo là vua. Tần Hạo đứng tại Bách Việt Sơn chi đỉnh, nhìn qua toàn bộ mênh mông cương thổ. Bình định loạn thế, thiên hạ nhất thống. Hắn nhà tâm thanh tự nói, hai đầu lông mày khó nén bệ nghệ tung hoành chi khí. Tại hoàn thành trận này khoáng thế sau chiến đấu, Tần Hạo chỉ đem lấy Lã Bố bọn người rời đi, đặt vào đường về. Cả mảnh trời bên dưới bình tĩnh lại. Tần Hạo tìm được trung cực cửa thanh đồng, gặp được Tần Thủy Hoàng, biết được thiên hạ các nước bí mật. Trung cực cửa thanh đồng ẩn giấu đi đại khủng bố. Hắc ám náo động đột kích, tồn tại cổ lao khôi phục, ý đồ thu hoạch thiên hạ sinh linh. Tần Hạo lợi dụng hệ thống tăng lên điên cuồng thực lực, triệu hồi ra vô số hoa hạ trong lịch sử văn thần võ tướng, xuất lĩnh tất cả mọi người tiến đến chống cự. Khi hắc ám náo động còn chưa đến thời điểm, Tần Hạo cũng đã phát triển đến tất cả mọi người không cách nào với tới độ cao. Cuối cùng, Tần Hạo xuất lĩnh quân đội giết phá thương khung, trấn áp hắc ám náo động, triệt để kết thúc những cái kia tồn tại cổ lão, trở thành trên đời duy nhất tiên đế. Chỉ để lại vô số truyền thuyết, một đời quân chủ, quét ngang hoàn vũ, uy áp vạn quốc, nhất thống thiên hạ. Thiên hạ cùng tôn là tiên đế Tần Thủy Hoàng. Đại kết cục. Kết thúc. Kỳ thật nhỏ tác giả còn muốn viết dài, tối thiểu nhất mấy triệu chữ, bởi vì mỗi một quyển sách đối với nhỏ tác giả tới nói đều giống như một đứa bé, cần thân mật che chở. Liên lấy quyển sách trước tới nói, đoạn thời gian kia ngã bệnh, bị canh một đoạn thời gian, hiện tại một ngày chỉ kiếm lời một khối tiền, nhỏ tác giả còn tại đổi mới. Quyển sách này, nhỏ tác giả phạm sai lầm nhiều lắm. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật hận không thể quất chính mình một bàn tay. Chủ đề từ vừa mới bắt đầu đều chết đi, dẫn đến một mực viết, một mực lệnh, chỉ có thể dùng tranh bá thiên hạ là chủ tuyến, tìm kiếm Tần Thủy Hoàng là ám tuyến, trong đó đang đào hầm mai phục bút. Nữ đế Mông Võ Chiếu cũng thiết kế không tốt, dẫn đến nhân vật này không có gì dùng, biến thành một cái bài trí. Nhỏ tác giả một mực viết, một mực nghĩ lại, viết phi thường thống khổ, không thể không hoàn tất. Mà lại nhỏ tác giả gia đình cũng không tốt. Từ nhỏ một người, lục thân vô duyên, phụ mẫu ly dị, thân thể không tốt. Đoạn thời gian trước lại bị cảm, tại bệnh viện cửa sổ pha lê nhìn phía ngoài muôn hình muôn vẻ người, bất chi bất giác rất bi thương. Đột nhiên có chút khai ngộ suy nghĩ rất nhiều thứ. Vô luận như thế nào, nhỏ tác giả hay là sẽ kiên trì. Lau khô nước mắt, từng bước một đi lên, sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Thật sự là xin lỗi rồi các vị độc giả bệ hạ, nhỏ tác giả ở đây chân thành hướng các vị độc giả bệ hạ nói xin lỗi. Đội ơn tất cả độc giả bệ hạ, làm bạn nhỏ tác giả đi qua đoạn này gian khổ đường. Gặp ngươi, nhỏ tác giả vinh hạnh đã đến. Chúng ta tiếp theo quyển sách gặp.